Chương 400. Mật đàm. Chương 400. Mật đàm đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi nhìn thấy, kỳ thực nơi đây bố trí nhưng là hàm ẩn Chu Thiên Tinh đấu quy tích. Ban ngày tiến lên không rõ ràng, nếu là ban đêm ngồi tại thạch đỉnh bên trong, liền sẽ nhìn thấy toàn bộ đỉnh viện cùng trên trời tinh đấu hô ứng lẫn nhau. Tựa như là xuất hiện một đầu thiên lộ, một mực kéo dài đến trên 9 tầng trời nhìn không thấy địa phương. Cái này địa trận thế năng đủ dẫn dắt tinh thần chi lực tại trong nội viện, những con cá kia cùng các loại kỳ hoa dị thảo lại có thể mượn cơ hội này hấp thu cỗ này lực lượng. Đến lúc đó lại nhìn trong hồ cá, dĩ nhiên đã không còn là chỉ là phàm vật, người bình thường nếu là ăn một cái, liền có thể ích thọ duyên niên. Ví như tu sĩ dùng, cũng có thể vô căn cứ gia tăng nhiều năm tu vi nội lực. Vừa bắt đầu Tiêu Giao Tử cùng Trương Tam Phong hai người còn không nhận thấy được không ổn, có thể đi ngang qua Tô Lâm một phen nhắc nhở về sau, hai người mới bỗng nhiên khai ngộ. Cảm nhận được phương này viện lạc huyền diệu quy cách về sau, hai người cũng là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhộn nhịp tưởng tượng lấy nếu có một ngày chính mình cũng có thể làm ra như thế một chỗ phúc địa xem như chính mình đỉnh viện thật là tốt biết bao. Đối với cái này Tô Lâm cũng là cười ha hả miệng đầy cam đoan, ngày sau nếu là có thời gian nhất định sẽ đích thân chỉ điểm hai vị, trợ giúp bọn họ hai vị cũng xây một cái. Hai vị này đều là hiện nay trên đời danh vọng cực cao lão tiền bối, Tô Lâm tự nhiên là muốn tìm nhiều cơ hội đỏ dạ gần quan hệ. Trước mắt hai người chủ động tìm tới chính mình, Tô Lâm tự nhiên không có cự tuyệt cần phải. Hai vị hôm nay đặc biệt đến tìm tại hạ, nghĩ đến hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn. Tô Lâm lúc này cũng là đi thẳng vào vấn đề, xem thường lên trước mặt hai vị nói. Vậy liền lao đạo trước tiên là nói về, ta võ đang môn hạ thất hiệp bên trong có một người hành tẩu thiên hạ bị kẻ xấu ám toán. Nghe qua Tô Trang chủ yêu thích thu thập các loại hiếm thấy tiên thảo, chân quý đan phương, cho nên mới mặt dạn mày dày đi tới cái này hướng ngươi cầu thuốc ta. Cái này Trương Tam Phong thấy thế đành phải cười khổ một tiếng, nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Nghe đến đó, Tô Lâm trong lòng đã có ý nghĩ, trong trí nhớ cái kia võ đang thất hiệp bên trong Du Đại Nham bị ám toán, dẫn đến một thân võ công tận phế, một thân gân mạch hủy hết, bây giờ chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, liền mỗi ngày ăn cơm mặc quần áo đều cần người chiếu cố. Hắn xem như võ đang tổ sư, nhìn thấy dưới gối đệ tử thảm trạng như vậy, tự nhiên đau lòng và phần. Trương Tam Phong tự nhận đối các loại đan dược đồng dạng vô cùng tinh thông, nhưng tiếp tục sử dụng rất nhiều phương thuốc nhưng là vẫn như cũ không cách nào trị tốt đệ tử bệnh tật. Chờ cuối cùng cũng chỉ đành thừa dịp lần này đi Vạn Bảo Sơn trang cơ hội hướng Tô Lâm cầu thuốc. Nếu bàn về đan dược tạo nghệ, hiện nay Trương Tam Phong y nguyên mặc cảm, biết chính mình cùng trước mặt vị này hậu sinh kém không chỉ một điểm hai điểm. Hắn trước khi tới đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền xem như Tô Lâm công phu sư tử ngoạn, vì vị kia đồ đệ tuổi già, hắn cái này làm sư tôn vô luận trả giá cỡ nào đại giới cũng muốn cắn răng thử một lần. Ồ, thất hiệp một trong vậy mà bị người ám toán, chẳng lẽ đã có người trong bóng tối để mắt tới võ đang? Tiền bối sau khi trở về có thể nhất định muốn tra rõ việc này, không cần thiết bị kẻ xấu có cơ hội để lợi dụng được. Tô Lâm mặc dù mặt ngoài làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng, nhưng trong lòng lại là rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn còn không xác định chính mình đang thay đổi một phương rất nhiều đại thế hướng đi về sau, chuyện này sẽ hay không có chỗ thay đổi. Bất quá cụ thể lại biến thành loại nào bộ dáng, vậy cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Tiền bối đệ tử tu vi không tầm thường, bây giờ đã là thiên nhân cảnh đi. Đối với gân mạch tận phế người mà nói tu vi càng cao càng khó khôi phục, gây thương tích gân mạch càng là hỗn tạp, ta chỗ này đến cùng thiếu có một đan phương, cần rất nhiều chân phẩm dược thảo mới có thể luyện chế. Bất quá những này ta Vạn Bảo Sơn trang vừa vặn đều có, nếu như tiền bối có kiên nhẫn chờ, tối nay liền có thể mở lò luyện đan. Đối với Trương Tam Phong yêu cầu, Tô Lâm túi đầu suy tư một lát sau liền cho ra đối phương chính xác trả lời chắc chắn. Ta biết đan này chất quý, Tô trang chủ không quản nói tới yêu cầu gì, lão phu có thể làm được đều có thể hết sức thỏa mãn. Sâu hút một khẩu khí, Trương Tam Phong nói: "Chuyện này tạm thời sau đó lại ý, lấy quan hệ giữa chúng ta, dù cho Tô Mộ cái gì đều không cần, cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Không biết Tiêu Giao Tử tiền bối lần này lại có chuyện gì muốn tìm ta?" Tô Lâm rất là ôn hòa cho đối Trương Tam Phong nói một câu, sau đó nhìn hướng một bên khác Tiêu Giao Tử. "Ta lần này tới là muốn tìm ngươi nói một chút địa tiên đại hội sự tình. Cái này đại hội cách mỗi 10 năm liền sẽ cử hành một lần, cử hành địa điểm tại Chư Quốc đều có thiết lập, nhưng mà lần này chuyển ra tới thông tin nhưng là tại Tần Quốc Tang Hải thành. Lần này ranh giới cuối cùng đại hội khác biệt ngày trước, ta hoài nghi sẽ xuất hiện khó mà khống chế cục diện, nội bộ sóng ngầm mãnh liệt a." Tiêu Giao Tử sau khi nói đến đây cảm thán một tiếng. "Ngài nói là Chí Tôn sẽ cùng Tần Quốc sẽ tại trong đó khoé gió nổi mưa." Tô Lâm suy tư một lát, chợt ngẩng đầu thử thăm dò hỏi. Trên thực tế chuyện này hắn lúc trước cũng có phỏng đoán qua, bất quá hiện nay Thiên Sát lâu nhân viên tình báo còn không có hoàn toàn thẩm thấu đến Tần Quốc nội địa từng cái thành lớn, cho nên tình huống cụ thể còn chưa biết được. "Ân, gần đoạn thời gian Tần Quốc tại biên cảnh chi địa đều có động tĩnh, thoạt nhìn giống rất có tiếp tục mở rộng ý đồ. Vị kia Tần Quốc quyền thần Triệu Cao lại là Chí Tôn biết hộ pháp, bên trong đến cùng sâu bao nhiêu nước liền ta cũng không rõ ràng. Lần này trước đến, chính là muốn cùng ngươi thương nghị một chút, nếu như báo đáp thân tình có biến, chúng ta có thể cần thông qua ngươi lực lượng đến tập hợp sáng, thống cùng với Đại Tùy Tam Quốc cường giả đến đối chống chọi cỗ thế lực này. Ta hoài nghi nơi đó rất có thể sẽ trở thành một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nếu là tình huống nghiêm trọng, rất có tận khả năng sẽ trở thành mai táng chúng ta bên này vô số cường giả phần mộ a." Cái này Tiêu Giao Tử cũng không biết từ chỗ nào thu hoạch đến thông tin, những lời này nói ra đúng là để Tô Lâm đều là trong lòng giật mình. Cái này so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Hướng điệu tiên đại hội đều là đến từ các phương cường luận võ vòng lên cộng đồng lĩnh hội làm sao đạp, nhưng cái kia đại tần cùng vụng trộm ẩn tàng cực sâu Chí Tôn sẽ vẫn mở bắt đầu hành động, cái này liền không thể không để người phòng. Chuyện này ta cần cân nhắc một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ phái người đem tin tức đưa đến đi ra, lại đem những cường giả kia từng cái mời về bí mật bàn bạc chuyện trong đó. Tô Lâm minh bạch, chuyện này hiện nay đã không phải là hắn chuyện cá nhân, mà là dính đến tất cả điệu tiên cao thủ thế cục biến động. 57. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới phía dưới vương triều phá vỡ, để rất nhiều nơi rơi vào chiến hỏa bên trong đại tần binh sĩ dũng mãnh cực kỳ nổi danh, Tô Lâm muốn làm tốt cần thiết ứng đối cùng với nhiều phương diện chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Việc này trước đó ta cũng có suy đoán quá, bất quá nhưng cũng không thấm vào suy nghĩ. Như thật như lời ngươi nói, xem ra dù cho như ngươi ta như vậy, không tham dự chân núi các phương tranh chấp thế lực cũng vô pháp tại lần này hạo kiếp bên trong chỉ lo thân mình. Lúc này Trương Tam Phong biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, Tô Lâm hai người đối thoại để hắn cảm nhận được một ít cảm giác nguy cơ. Võ Đăng Sơn là hắn năm đó một tay sáng lập, hắn quyết không cho phép tại chính mình còn chưa vũ hóa phía trước, để Võ Đăng Sơn bị người triệt để hủy diệt. Là, tại đế quốc gót sắt phía dưới, vô luận thân ở phương nào thế lực, đều không thể may mắn miễn đi khó. Chương 401. Mở lò luyện đan. Chương 401. Mở lò luyện đan. Bây giờ tổng viện ba đại hoàng triều, vô số thế lực tựa hồ cũng chỉ có Vạn Bảo Sơn Trang Tô Lâm có khả năng có thực lực này chống lại. Cũng chỉ có Vạn Bảo Sơn Trang có khả năng tập hợp nhiều phương cường giả. Nói ra không đơn thuần là vì tự thân suy nghĩ, càng là tâm hệ thiên hạ, cái này mới tại hôm nay tìm tới Tô Lâm. Đã như vậy, vậy ta liền tại ngươi cái này Vạn Bảo Sơn Trang ở thêm chút thời gian đi. Xem ra là muốn làm phiền ngươi một đoạn thời gian. Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, bật cười lớn nói: "Ha ha ha ha, có hai vị tiền bối tại cái này ở, lại làm sao không làm ta Vạn Bảo Sơn Trang đồng tất sinh huy." Song phương lẫn nhau được đến trả lời chắc chắn về sau, hai vị tiền bối liền lấy không quấy rầy Tô Lâm chính sự làm lý do, cùng nhau về tới bọn họ nơi ở, ngươi đến phía sau núi khu, đem mấy vị này dược liệu thu thập đủ, mỗi vị ba phần. Phải tránh, tiến vào bên trong không muốn lung tung đi lại, ở trong đó có nhiều thứ có thể là rất lợi hại. Hai vị đi rồi, Tô Lâm liền đối với không khí đột nhiên lên tiếng. Một chỗ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền đến ngày âm thanh, chợt một cơn gió mát thổi qua, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rời đi. Ngay sau đó Tô Lâm lại lần lượt kêu đến, Huyền, Hoàng Tam vị thủ hạ đắc lực, thì phụ trách chuẩn bị buổi tối luyện đan cần vật phẩm. Ma Huyền cùng Vàng hai người thì bị Giả Tuyên sai phái ra đi, bên dưới 11 đạt mệnh lệnh triệu hồi những cái kia vừa vặn rời đi không lâu các nơi cao thủ. Những này triệu hồi trong đám người, mỗi một vị đều là các địa phương người tài ba dị sĩ. Giả Tuyên muốn đem Tiêu Giao Tử truyền đạt cho chính mình thông tin chọn lựa bộ phận truyền đạt đi xuống. Chỉ cần những này các cái thế lực cao thủ còn không hồ đồ, đến lúc đó liền sẽ đồng ý kết hợp sự tình, đương nhiên Tô Lâm trong lòng cũng là có chính mình kế hoạch, lần này Điệu Tiên Đại hội tất nhiên là tại Tần Quốc Tang Hải thành tổ chức, như vậy không quản huyên náo lớn bao nhiêu, tổn thất cũng chỉ là Tần Quốc mà thôi. Hắn từ trước đến nay không phải một cái thích bị động người, tất nhiên muốn là cùng Tần Quốc cùng chí tôn sẽ có thủ, vậy liền mượn nhờ lần này thật tốt gõ một cái bọn họ. Chỉ có để đùa bọn họ mới sẽ biết, người nào có thể cắn người nào không thể lấy cắn có thế lực khắp nơi hỗ trợ, đối với Tô Lâm đến nói cũng được cho là một sự giúp đỡ lớn, cứ như vậy tại đội hình bên trên thậm chí đã không thua kém một chút nào cái gì kia cái gọi là chí tôn sẽ. Tang Hải Thành, tòa thành này tại Tô Lâm trong trí nhớ tương đối khắc sâu, trong ấn tượng tần thì thế giới phát sinh sự tình tựa hồ cũng tại nơi đó mở rộng. Nói không chừng chính mình tại nơi đó sẽ gặp phải rất đa số hơi thở lại xa lạ người. Nghĩ tới đây Tô Lâm không khỏi càng thêm muốn nhanh một chút đi hướng Tân Quốc, nhìn một chút lần này mình rốt cuộc có khả năng khuấy động bao lớn mưa gió. Sự tình chung quy phải từng cái xử lý, cũng không lâu lắm ngày liền đã đen. Tô Lâm đi tới phụ viện bên trong một chỗ trên quảng trường nhỏ, lúc này trên quảng trường top 5 top 3 đứng rất nhiều người. Phần lớn đều là đến vây xem, bởi vì tất cả mọi người đã trước thời hạn biết Tô Lâm tối nay muốn vì Trương Tam Phong láo tiền bối luyện chế đan dược. Trong những người này có Tô Lâm một đám các phu nhân, còn có lấy Tiêu Giao Tử cùng Trương Tam Phong cầm đầu võ giả. Thậm chí liền Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết cũng không có gấp đi, đến mức còn lại cao thủ nổi danh thì tại ban ngày liền đã lần lượt rời đi. Nơi hẻo lánh chỗ thì an bài Thiên Sát Lâu rất nhiều cao thủ phụ trách xung quanh an toàn. Chỉ cần có người muốn ở chỗ này gây rối, liền sẽ nháy mắt xuất hiện mấy vị địa tiên cường giả đem vây khốn ở nơi này, cho dù là lục địa thần tiên còn muốn cũng là khó như lên trời. Quảng trường chính giữa giờ phút này chính trưng bày một tòa to lớn lò luyện đan, xung quanh thì phân biệt trưng bày các loại tài liệu quý giá, một chút đặc biệt linh dược, thậm chí còn cần dùng đặc chế vật chứa đựng. Cái này đan lô cao chừng một trượng có ba, là lao phu trải qua mấy trăm ngày dung luyện rất nhiều hiếm thấy tài liệu đoán tạo mà thành, lại tham khảo trang chủ đại nhân cho thượng cổ đan lô gia thú đoán tạo cầu, kinh lịch vô số lần thất bại cuối cùng đoán tạo mà thành, ta xưng là rời tách hỏa càn khôn đỉnh. Tô Lâm cái này mới vừa vặn đi tới đến quảng trường, liền nhìn thấy một vị lưng còng thân ảnh giàn mua đứng tại lò luyện đan phía trước chậm rãi mà nói. Người này một thân khí thực không tầm thường, vậy mà đồng dạng là một vị lục địa thần tiên. Thấy thế Tô Lâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi tới. Người này tên là Mực Hoàn, là một tên ẩn cư tại Thâm Sơn bên trong luyện khí đại tông sư, đi tới Vạn Bảo Sơn Trang đã có một đoạn thời gian rất dài. Tu vi của người này tuy cao, nhưng có rất ít người biết hắn tồn tại. Liền xem như tại Thiên Hạ Võ Lâm cũng là thanh danh không hiện, nếu như không phải lúc trước hắn cần một loại cực kỳ hi hữu vật liệu luyện khí, cái này mới đi đến Vạn Bảo Sơn Trang. Sợ rằng liền Tô Lâm cũng tìm không được hắn. Mà Tô Lâm tại cho tài liệu đồng thời, cũng đưa ra điều kiện của mình, đó chính là tại trong vòng 10 năm hắn muốn vì chính mình làm việc, trợ giúp Vạn Bảo Sơn Trang luyện chế thần binh lợi khí. Lao đầu này tại Vạn Bảo Sơn Trang suy tính trọn vẹn nửa tháng thời gian, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý điều kiện này. Bởi vì loại kia tài liệu hắn tìm mấy chục năm đều không có tìm được, trước mắt Vạn Bảo Sơn Trang đã có, vậy hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối với lục địa thần tiên mà nói 10 năm bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt, chỉ cần điều kiện đầy đủ hợp lý thành trái tim của bọn họ ý, những này cũng là không phải là không thể tiếp thu. Ban đầu ở nhìn thấy người này đi tới Vạn Bảo Sơn Trang phía sau chế tạo đệ nhất chuôi binh khí về sau, Tô Lâm liền tại một đám thủ hạ trước mặt cho ra thiên hạ đệ nhất luyện khí sư cực cao đánh giá. Bởi vì, Mực Hoàn tạo ra chuôi kiếm này, lại có thể cùng rất nhiều thần binh phổ bên trên thần kiếm phẩm chất tương đối. Cái này vẫn là đối phương trong lúc rảnh rỗi vẹn vẹn tiêu phí 10 ngày thời gian tạo ra. Cái tốc độ này tại toàn bộ luyện khí tông sư quần thể bên trong, hoàn toàn có thể nói là không ai bằng. Những người khác liền xem như nhanh nhất, sợ cũng là cần dòng dã mấy tháng thời gian mới có thể đoán tạo ra một thanh phẩm chất cực tốt thần binh tới. Trong đó mặc dù có Vạn Bảo Sơn 840 trang đối với các loại tài liệu cung cấp, nhưng người này kỹ thuật rèn cao nhưng là không thể nghi ngờ. Trang chủ, Tô Lâm trang chủ. Mắt thấy Tô Lâm đến, trên sân đông đảo tu sĩ vội vàng chắp tay hành lễ. Tất cả mọi người là người một nhà, chỉ là lễ tiết tạm thời coi như thôi. Tô Lâm xua tay, chợt một mình hướng lò luyện đan một bên đi đến, nơi đó trưng bày nhiều đến hơn 100 loại hiếm thấy linh tài, lại mỗi loại đều chuẩn bị trọn vẹn 3 phần nhiều. Đứng ở đằng xa ngày giờ phút này thì là gật cười. Góc áo của hắn lúc này còn có một ít tổn hại, chính là tại Vạn Bảo Sơn trang phía sau núi dược viên bên trong thu thập những tài liệu này lưu lại. Vừa bắt đầu hắn chả không hết Sở Ly mở lúc nhà mình chủ nhân lời nói bên trong ý tứ, mãi đến tiến vào dược viên bên trong. Bên trong trồng không dưới mấy ngàn loại linh dược, tướng mạo có thể nói là thiên kỳ bách quái. Có một ít kỳ quái linh thảo thậm chí có khả năng mở ra tràn đầy răng nanh đũa hoa, hóa thành hung mãnh nhất quái vật điên cuồng công kích phụ cận vật sống. Bởi vì dược viên bên trong linh dược phần lớn chân quý vô cùng, ngoại giới rất khó tìm tới, số rất ít thậm chí đã tuyệt tích. Cho nên ngày căn bản không dám ở bên trong tự tiện xuất thủ, chỉ có thể ở bên trong khắp nơi tránh né, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm Tô Lâm cần các loại linh dược. Đường đường lục địa thần tiên bị một đám kỳ hoa dị thảo dày vò chật vật như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này một vị. Chương 402, Đan Thành. Chương 402, Đan Thành. Cũng không phải nói ngày rất yếu, chỉ có thể nói Tô Lâm linh dược viên bên trong thực sự là quá kinh khủng. Cái này dược viên là lúc trước Tô Lâm tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, bố trí rất nhiều đỉnh cấp tụ linh trận pháp về sau, chọn vẹn tu nạp phương viên trăm dặm linh khí, cuối cùng mới tạo thành cái này một mảnh tiên gia phúc chỉ. Không sai, đây chính là một đám lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đi tới Vạn Bảo Sơn Trang, sau khi thấy được núi dược viên về sau cho ra trả lời. Nơi này linh khí đã đủ để so sánh những cái kia tồn tại ở phương này địa vực, có thể đến được trên đầu ngón tay bí cảnh. Những cái kia lưu giữ lại bí cảnh phần lớn đều là năm đó đại năng lưu tại giới này động thiên phúc địa. Có khả năng cùng những địa phương này so sánh, vậy liền đại biểu cho nơi đây đã siêu việt nhân gian giới linh khí cực hạn. Tại Vạn Bảo Sơn Trang dược viên bên trong, những cái kia linh dược tốc độ phát triển trọn vẹn so bên ngoài nhanh gấp trăm ngàn lần. Một chút linh dược thành thục thường thường cần mấy chục mấy trăm năm, thế nhưng tại chỗ này lại chỉ cần thời gian mấy tháng. Đây cũng là đoạn thời gian trước Tô Lâm luyện chế như vậy nhiều địa tiên đan sức mạnh vị trí, mà những cái kia cực kỳ chân quý đỉnh cấp linh dược nguyên bản cần mấy ngàn năm, để ở chỗ này lại chỉ cần thời gian mấy năm. Trương Tam Phong cũng chính là biết Vạn Bảo Sơn Trang có như thế một chỗ linh dược viên, lại thêm Tô Lâm đang phong tạo cực luyện yêu năng lực, mới chuyên tới để so hồ hướng Tô Lâm cầu thuốc. Trên quảng trường nhỏ mọi người mắt thấy Tô Lâm bắt đầu chọn lựa dược liệu, toàn bộ đều ngầm hiểu lẫn nhau lùi đến tại chỗ rất xa, không dám có chút quấy rầy. Nhìn xem trước mặt lớn đại lô đỉnh, chỉ thấy Tô Lâm sâu hút một khẩu khí, phía sau tay phải vung lên bên phải một viên lóng lánh lên nói yếu ớt ánh sáng linh thảo liền bị một cỗ lực đạo nhẹ nhàng nâng lên. Thuốc này tên là Thất Tinh Thảo, bên trên chiều dài 7 mảnh lá xanh, phiến lá dài là màu xanh lá cây đậm. Ba ngày quan sát không lớn cẩn thận, nếu là buổi tối, liền có thể nhìn thấy mỗi một mảnh trên phiến lá đều sẽ lóe ra một đạo yếu ớt ánh sáng, tựa như là trên trời ngôi sao đồng dạng. Cái này linh thảo là dược tính ôn hòa, tính thiên hàn hơi chắc chát, rèn luyện độ khó thấp, tuy nói không lên là cùng một chỗ chân quý quý báo linh dược, nhưng là rất nhiều cao giai đan dược đều ắt không thể thiếu một mặt tài liệu. Tô Lâm hai tay có bảo vệ môi trường tư thế, vừa đi vừa về xoay quanh chậm chạp mở rộng cánh tay, lập tức một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt từ Tô Lâm bàn tay bên trong toát ra. Sau đó hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng phiêu phủ giữa không trung, rèn luyện chỉ bên trong Thất Tinh Thảo. Cũng không lâu lắm, Tô Lâm lại lần nữa phất tay, từng vị linh dược chậm chạp tung bay mà lên, bắt đầu đâu vào đấy hướng trong ngọn lửa đầu nhập. Mỗi một vị linh dược đầu nhập khoảng cách đều khác nhau rất lớn, nhìn dọc theo quảng trường một đám cao thủ toàn bộ nín thở. Đây là Tô Thành chủ vậy mà cảm ngộ đến loại này lấy thiên địa vi lô thủ pháp luyện chế, thực sự là để lão phu mở rộng tầm mắt. Trương Tam Phong xa xa đứng xa nhìn quảng trường trung ương tình cảnh, nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Hắn cũng có luyện đan, chỉ bất quá rèn luyện linh dược cũng không phải là giống Tô Lâm dạng này, mà là trực tiếp dùng lò luyện đan đến tiến hành rèn luyện. Trong ấn tượng hắn còn chưa bao giờ từng thấy vị kia luyện khí sư dạng này rèn luyện. Nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luyện đan phương pháp, hiện tại thật xuất hiện ở trước mắt, cái này để hắn sao có thể không kích động. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Tô Lâm lần lượt rèn luyện mấy chục vị linh dược, phía sau một hồi trước, một đạo màu vàng đế hỏa bao vây lấy rèn luyện phía sau linh dược tung bay đến lò luyện đan bên trong. Bên ngoài sân đông đảo tu sĩ chỉ nghe hô một tiếng, trong lò đan hỏa diễm liền thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Mượn cơ hội này, Tô Lâm lại đem mấy vị đặc thù lại không có trải qua rèn luyện thảo dược bỏ vào, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, trên mặt biểu lộ cái này mới dần dần chấm dần. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hắn chỉ cần dựa theo chính mình kinh nghiệm, đem còn sót lại mấy vị dược tính quá mạnh linh dược lần lượt đầu nhập đi vào liền có thể. Cái này một chút sát trình tự mục đích chính là không ngừng rèn luyện những cái kia linh dược, giữ lại bên trong phần tinh hoa nhất lại tỷ lệ vừa phải đợi đến linh thảo toàn bộ rèn luyện thành công, liền có thể thao túng linh hoạt để những này làm sạch lẫn nhau dung hợp hóa đan. Mà sau này trình tự đồng dạng cực kỳ khó khăn, không quản là hỏa diễm hơi lớn hoặc là hơi nhỏ, cũng có thể để cố gắng trước đó kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ có thiên phú dị bẩm, kinh nghiệm phong phú luyện đan tông sư đối mặt trường hợp này mới có thể ung dung không đội, một lần hành động luyện thành. Tô Lâm tự biết bây giờ đan đạo tạo nghệ còn xa không có đạt đến đại tông sư trình độ, cho nên vẫn là sẽ lựa chọn tại cái này về sau dùng đan lô đến luyện chế. Cái này đan lô có thể là so với chính mình tay không lấy thiên địa vi lô khống chế trong tay muốn càng thêm nhẹ nhõm. Có lẽ có một ngày hắn thật sự có thể chỉ dựa vào hai tay, tại không có lò luyện đan dưới tình huống liền có thể luyện chế cao giai đan dược, nhưng không phải hiện tại. Ngưng tụ. Một đoạn thời khắc, Tô Lâm hai mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, tách ra một vệt chói mắt tinh mang. Trong tay đột nhiên đánh ra một đạo nội lực chuyển vào trong lò luyện đan, thông qua tự thân cảm giác không ngừng điều khiển bên trong từng vị linh dược làm sạch dung hợp lẫn nhau. Trong đó chi đạo thật là phức tạp, mỗi lần xuất hiện không thể khống dược tính bài xích, Tô Lâm liền sẽ đầu nhập mấy vị dược tính ôn hòa linh dược tới trung hòa, cô kia sao động khí tức mới tùy theo dần dần chìm xuống. Trong lò liên tiếp mấy lần dị động đều bị Tô Lâm thành công bình phục, nhìn bên ngoài sân đông đảo cao thủ tâm đều muốn nâng lên cổ họng. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ trên quảng trường đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ hương, tinh tế nghe ngóng đúng là để mọi người tinh thần tỏa sáng, đem một ngày dã rời quét sạch sành sanh. Thành, đan dược thành hình, khoảng cách đan thành liền không xa. Một người đột nhiên lên tiếng, trên sân tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đứng tại trung ương đạo thân ảnh kia. Đến lúc này, đại gia liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng đến Tô Lâm. Hô, cũng không lâu lắm, trên bầu trời đột nhiên mây mù cuộn, bắt đầu tập hợp xung quanh trong vòng 10 dặm đại lượng linh khí. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây thời gian, linh khí liền bắt đầu hội tụ thành một đạo nối liền đất trời vòng xoáy, có một bộ phận lớn đều đang hướng phía lò luyện đan bên trong tập hợp. Tô Lâm đóng gói đơn giản biến sắc, lập tức thả ra một đạo lực lượng đem vòng xoáy phía trên linh khí đánh tan hơn phân nửa. Những này đan dược dĩ nhiên phẩm giai cực cao, nhưng xa xa không cần khổng lồ như thế linh khí, nếu là đại bộ phận đều bị thu nạp vào trước mặt bên trong lò luyện đan. Không nói thật vất vả ngưng tụ đan dược nháy mắt vỡ vụn, chính là trước mặt cái này phẩm chất cực cao lò luyện đan cũng có nổ lâu nguy hiểm. Lò luyện đan phẩm giai lại cao, nói cho cùng cũng vẫn là nhân gian giới cực hạn, còn lâu mới có được đạt tới tiên cấp lò luyện đan tiêu chuẩn. Tô Lâm trước mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể là được xưng là chuẩn tiên khí, nhưng hắn cũng không dám bước lên dạng này nguy. Vì vậy ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Tô Lâm lần lượt đem trên bầu trời tập hợp vòng xoáy đánh tan vài chục lần, cái này mới đứng vững trước mặt đan lô ông. Đan thành. Một đoạn thời khắc, Tô Lệ đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn bộ đan lô cũng tại cái này âm thanh thấp á bên trong vụ vụ rung động. Cố kia đan dược mùi thơm cái này tại một khắc triệt để bộc phát, tràn ngập toàn bộ quảng trường, đúng là dẫn tới đông đảo cường giả trong cơ thể lực lượng không tự chủ cuộn. Bọn họ có khả năng cảm giác được không khí bên trong cố kia cường đại sinh mệnh khí tức, tắm rửa tại cái này đạo khí hơi thở bên trong cả người tựa như là một đầu cá bơi vào biển, thể xác tinh thần một mảnh dễ chịu lần trường 403. Cửu Vân Kim Đan. Chương 403, Cửu Vân Kim Đan. Luyện đan nắp lò mở ra, một vệt kim quang thẳng bay đến chân trời. Trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể nghe đến long ngâm tiếng vượn hót, mấy đạo màu vàng quang ảnh xoay quanh tại cột sáng xung quanh, một đường bay lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa dị tượng. Tô Lâm lần này luyện đan lại lần nữa đưa tới thiên địa dị tượng, loại này long phượng tề minh chi tượng cùng lần trước mặc dù khác biệt, nhưng đồng dạng nghe rợn cả người. Thậm chí ở ngoài ngàn dặm một số cường giả giờ khắc này cũng đều cảm thấy đông nam phương hướng khủng bố ba động. Cái này Tô thành chủ chẳng lẽ lại tại luyện đan? Cùng lần trước so sánh, lần này đồng dạng thanh thế bất phàm, cũng không biết luyện thành lại là cái gì nghịch thiên đan dược. Ở ngoài ngàn dặm các cường giả giờ phút này toàn bộ đều trong lòng sợ hãi thán phục, trong lòng rất là ghen tị. Tô Lâm vẫy tay một cái, liền có từng đạo tản ra kim quang đan dược từ lò luyện đan bên trong bay ra, như hạt đậu nành, từng viên sung mãn đan hương nồng đậm. Cuối cùng tổng cộng thu vào hai bình ngọc bên trong, nháy mắt đi tới Trương Tam Phong trước người, đem trong đó một cái bình ngọc đưa tới. Chỉ thấy Tô Lâm há miệng cười nói ra, đan này tổng cộng 20 hạt, mỗi bình 10 hạt, ngươi đồ đệ kia mỗi tháng dùng một viên, chỉ cần 5 hạt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn lại 5 hạt liền coi như là ta tặng cho tiền bối ngươi. Đan này bên trên lại có 9 đầu đan văn, Tô 743 trang chủ thật là luyện đan đại tông sư vậy. Trương Tam Phong bội phục, nhẹ nhàng đại khái cái bình ngậm miệng, đổ ra một viên đan hoàn tinh tế dò xét, nhìn thấy đan dược phía trên đan văn về sau, cái này Trương Tam Phong đúng là mắt lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thật lâu mới than nhẹ một tiếng, đối Tô Lâm xem như là phát ra từ nội tâm kính nể đan văn, tại luyện đan nhất đạo cực kỳ nổi danh, đan văn càng nhiều liền đại biểu đan dược phẩm chất càng cao. Hiện nay luyện đan sư bên trong công nhận cao nhất phẩm chất đan dược là Cửu Vân, nói chính là trước mặt Tô Lâm luyện chế những thứ này. Đến mức xuyên qua bên trong 10 văn, cũng chỉ là truyền miệng nhưng là từ đầu đến cuối không có người thấy. Cho nên tại luyện đan sư bên trong, đại gia cũng liền một cách tự nhiên đem Cửu Vân trở thành cao nhất phẩm chất. Một văn cùng Cửu Vân chênh lệch cực lớn, trong đó đặc biệt đan dược hiệu quả dễ dàng nhất phân biệt. Như Tô Lâm luyện chế những này đan dược, nếu là đổi lại còn lại luyện đan sư đến luyện chế, dù cho luyện chế thành công, tại hiệu quả phía trên cũng sẽ có chênh lệch cực lớn. Đánh cái so sánh, Tô Lâm cái này một viên Cửu Vân Kim đan sau khi phục dụng, có khả năng điều động toàn bộ thân thể hấp thu cố kia khổng lồ sinh mệnh chi khí. Nếu là Trương Tam Phong vị kia đệ tử Du Đại Nham dùng một văn đan dược, gân mạch tuy nói đồng dạng có khả năng khôi phục, nhưng hiệu quả sẽ chậm hơn rất nhiều, lại sẽ không mang đến càng nhiều tính cả chỗ tốt. Như dùng chính là Cửu Vân Kim đan, như vậy Du Đại Nham chẳng những sẽ đem dưỡng thương thời gian rút ngắn mấy lần, bên trong thân thể còn lại ám thương, thậm chí là không thể vững chắc tu vi cũng đều có khả năng thu hoạch được chữa trị. Như một văn chỉ là có khả năng đưa đến hiệu quả cùng tác dụng, như vậy Cửu Vân chính là sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Cái kia Du Đại Nham lần này xem như là nhân họa đắc phúc, dùng Cửu Vân Kim đan không những gân mạch có khả năng chữa trị, thậm chí có thể làm cho hắn vô căn cứ tiến thêm một bước, loại bỏ trong cơ thể tất cả ám thần. Ngày sau thành tựu so với phía trước đã không thể so sánh nổi. Nghĩ đến chính mình vị kia đồ đệ, cái này Trương Tam Phong giản mua thân thể liền bắt đầu hơi run rẩy lên. Đây là kích động, cũng là vui mừng, đến hắn cái này niên kỷ, ngược lại sẽ rất ít chú trọng chính mình. Hắn càng để ý là một nhóm kia từ hắn đích thân bồi dưỡng các đồ đệ, hy vọng một ngày kia có khả năng lại ra một vị vượt xa hắn tuổi trẻ đệ tử. Võ Đăng Sơn cần có người kế tục, sau này kế thừa ý chí của hắn, tiếp tục khiêng đại kỳ đi xuống, ở trong đó hắn coi trọng nhất vị kia tiểu đồ tôn thiên phú cao nhất, bất quá bởi vì niên kỷ quá nhỏ, muốn trưởng thành còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trương Tam Phong ngược lại là rất hy vọng vị kia tiểu đồ tôn sau này có khả năng giống trước mặt Tô Trang chủ một dạng, uy trấn Cửu Châu, không người không theo. Chỉ tiếc yêu cầu này thực tế quá cao, liền chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Khu khu khu. Cái kia, Tô thành chủ, ngươi vị này đan dược nhưng có danh tự. Tiêu Giao Tử ho khan hai tiếng, lúc này cũng là lại gần cười hỏi. Ân, đan này tên là Hối Nguyên đan, ý tứ chính là tập hợp thiên địa linh khí, lại mượn nhờ rất nhiều linh dược dược tính luyện thành đan này. Sau khi phục dụng có thể thần tốc chữa trị nội ngoại thương thế, thậm chí có tẩy cân phạt thủy, cố bản bồi nguyên trở những công hiệu khác. Tô Lâm gật gật đầu, vì vậy đem Hối Nguyên đan đại khái hiệu quả nói ra. Lão phu gần đây thu thập được rất nhiều không sai bảo vật, không biết có thể hay không cùng Tô trang chủ trao đổi mấy hạt cái này Hối Nguyên đan. Mắt thấy Tô Lâm liền muốn đem còn sót lại một bình đan dược thu hồi, cái này Tiêu Giao Tử chỗ nào còn có thể bình tĩnh, lập tức cũng không lo được mặt mũi, đành phải gấp gáp nói: "Ồ, Tiêu Giao Tử tiền bối cũng muốn cực đẹp Hối Nguyên đan. Nói sớm đi, trong này có 10 hạt, ta có thể tặng cho tiền bối 5 hạt. Như ngươi muốn toàn bộ lấy đi, cái kia Tô Mỗ liền muốn xem thử xem tiền bối gần đây thu thập bảo vật, đến cùng có đáng giá hay không đến trao đổi ta cái này Hối Nguyên đan." Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, trong mắt chứa thâm ý nói: "Hắn lúc này đáy lòng đã vui mừng nở hoa, tựa như sớm liền ở chỗ này chờ vị này lao tiền bối. Ai, vậy liền nhìn xem cái kia tốt." Cảm giác chính mình xem như là triệt để bị Tô Lâm cho nắm giữ tâm tư, cái này Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đành phải lấy ra một cái bao bố nhỏ. Cái này bao vải để dưới đất, mở ra phía sau bên trong lập tức xuất hiện mấy cái tạo hình cổ quái đồ chơi nhỏ. Thứ một kiện đồ vật, Tô Lâm quan sát bốn phía thật lâu, cảm thấy hẳn là một phương ấn tỷ. Bất quá Tiêu Giao Tử nghe xong nhưng là cười lắc đầu, nói cho hắn đây là một cái hộp tâm nhạc, cơ quan bên trong đơn vị cực kỳ phức tạp, chỉ cần nhấn phía trên cơ quan, liền sẽ truyền ra một cỗ có khả năng kỳ dị âm luật. Cái này âm luật có thể mê hoặc nhân tâm, bất ngờ không đề phòng cho dù là lục địa thần tiên cũng muốn ăn thiệt thòi, đối với người bình thường càng là 10 lần như một. Tô Lâm dựa theo Tiêu Giao Tử nói, từ từ mở ra một cái chốt mở, lập tức một đạo mang theo chút hứa tính mật âm luật chậm rãi truyền ra. Vừa bắt đầu còn không có cảm thấy thế nào, có thể trong chốc lát Tô Lâm liền cảm giác chính mình tất cả xung quanh hình như toàn bộ đều tinh xảo. Mà chính hắn cũng giống như đứng tại trên đỉnh đầu cái kia vô tận tinh không bên trong, tĩnh mịch, quỷ dị, làm cho tâm thần người dần dần buông lỏng, sinh không nổi mảy may cảnh giới cùng lòng phản kháng, bất quá loại này cảm giác cũng bèn bèn chỉ là trong nháy mắt công phu. Tô Lâm tu vi bực nào, rất nhanh liền hồi tỉnh lại, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chợt nghi hoặc hỏi thăm, tiền bối trong bao quần áo cái này hộp âm nhạc là từ đâu được đến? Vật này chính là một tháng trước ta từ một người áo đen trên thân đoạt được, người này đi tới chỗ ở của ta, vậy mà muốn đánh lên ta, bất quá nhưng là đánh giá thấp ta thực lực, bị ta phản sát. Cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ người này thủ đoạn công kích, đó là một loại cực kỳ quỷ dị thủ pháp, thậm chí còn có đồng thuật. Tiêu Giao Tử nếm thử nhớ lại một tháng trước đủ loại, tận lực đem chuyện khi đó miêu tả càng thêm tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt về sau, luôn cảm giác hắn tựa hồ biết thứ này lai lịch, vì vậy liền đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Xung quanh những người khác mắt thấy Tô Lâm biểu lộ nghiêm túc, cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ là lặng lặng ở bên quan sát. Chương 404, trao đổi. Chương 404, trao đổi. Âm Dương gia. Tô Lâm vẹn vẹn chỉ là nghe một nửa liền nghe được trong đó mánh khỏe, há miệng nói: "Âm Dương gia, Tô trang chủ không biết ngươi nói là cái nào Âm Dương gia?" Tiêu Giao Tử nghe vậy nhíu mày. Hắn đối với Tô Lâm trong miệng Âm Dương gia không hề hiểu rõ, lại càng không biết đây là một phương cái dạng gì thế lực. Âm Dương gia là đường kim tần quốc thủ hạ một phương thế lực, bên trong cao thủ đông đảo, lại tinh thông các loại tà môn thuật pháp, bị bọn họ xưng là Âm Dương chi đạo. Không nghĩ tới Đại Tần tay vậy mà đã rời khỏi như thế địa phương xa, cái này trên đất cái này mấy món đều không phải là phàm vật, nghĩ đến đánh lén tiền bối ngươi cũng không phải hạ người bình thường. Tô Lâm nhìn xem trong bao vải còn lại mấy thứ vật phẩm, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Trừ cái này ẩn chứa kỳ dị ma âm hộp âm nhạc bên ngoài, bên trong còn có một phương thức dài hát thước, một cái rất nhỏ tùy thân ấn tỷ, một cái ngọc tiêu cùng với một cái ngọc chất bình nhỏ, cầm lấy bình nhỏ đem miệng bình mở ra, bên trong vậy mà nuôi mấy cái thâm lam sắc nô công. Loại này nô công hình thể cực nhỏ, chỉ so với con kiến lớn hơn một chút. Bọn họ tại cảm nhận được bình phong bị mở ra về sau, liền bắt đầu ngóc lên trên thân phát ra từng tiếng quái dị hí. Vật này sợ không phải Âm Dương gia bên dưới chú môi giới, bị bọn họ bên dưới chú người không những sẽ phải gánh chịu thế gian nhất là cực hạn thống khổ, hơn nữa còn sẽ bị bọn họ khống chế. Cái này Âm Dương gia dã tâm không nhỏ, nghĩ đến gần đây không phải chỉ có tiền bối ngươi sẽ bị bọn họ trên đỉnh, Đại Minh, Đại Tùy, Đại Tống tam quốc cao thủ có lẽ đều đã bị bọn họ trên đỉnh. Đến mức mục đích, ta nghĩ có phải là vì Đại Tần kế hoạch mà mở đường. Chỉ cần trước thời hạn khống chế tam quốc bên trong đại bộ phận cao thủ, như vậy về sau kế hoạch liền sẽ càng nhẹ nhõm. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, nói không chừng không lâu sau đó một ngày nào đó, tam quốc thật bị Đại Tần chiếm đoạt cũng khó nói. Ý nghĩ tuy tốt, bất quá bọn họ xác thực đánh giá thấp chúng ta bên này cao thủ thực lực. Tô Lâm nói xong, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo đế hỏa đem bình ngọc bao phủ, vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa liền đem bình ngọc liên quan bên trong nô công đốt cháy hầu như không còn. Cái này đế hỏa là Tô Lâm thu hoạch được đế hoàng chi thân về sau, thông qua tự thân đế khí ngưng tụ đến, nhiệt độ cực cao, lại mang theo một cô long uy ở bên trong. Nếu như thuần thục vận dụng, không chỉ có thể dùng đế hỏa luyện đan, thậm chí có khả năng dọc theo nhiều loại đối địch chi pháp, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Như vậy đi, nếu như tiền bối nguyện ý cầm cái này bốn cái đồ vật xem như trao đổi, ta nguyện ý lấy ra 5 miếng Hối Nguyên đan cùng người trao đổi. Tô Lâm khẽ môi nhếch lên tiểu ý, đột nhiên bắt đầu cùng Tiêu Giao Tử bắn lên sinh ý tới đại gia, mặc dù đều là người quen, nhưng cổ kim có mây thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách, huống chi là loại này bảo vật, song phương bất kể là ai cũng không nguyện ý ở phương diện này ăn thiệt thòi. 10 cái, đem ngươi cái kia trong bình ngọc 10 cái đều cho ta, cái này bốn dạng vật phẩm ta mới có thể toàn bộ giao cho ngươi. Tiêu Giao Tử cũng là người giả thành tinh, mắt thấy Tô Lâm đối những vật này có hứng thú, mặc dù không biết còn lại mấy món đến cùng có cái gì hiệu lực và tác dụng, nhưng có khả năng bị Tô Lâm coi trọng, nghĩ đến có lẽ sẽ không vật phẩm bình thường. Lúc này Tiêu Giao Tử đương nhiên là ngay tại chỗ lên giá, hắn chính là đang âm thầm quan sát Tô Lâm phản ứng. Nếu như không được, vậy hắn còn có chuẩn bị ở sau, tóm lại Tô Lâm còn sót lại 10 cái hắn là nhất định phải được, không quản trả giá cái gì đều muốn được đến. Loại này có khả năng tái tạo lại toàn thân, thậm chí có khả năng đem trọng thương ngã gục người từ quỷ môn quan kéo trở về Cựu Vân Kim Đan, bất luận là ai cũng sẽ không tính bất cứ giá nào. Hắn lúc này càng thêm vui mừng lần này không có trước thời hạn rời đi, nếu không chỗ tốt có thể không tới phiên hắn. Những cái kia trước thời hạn lão già biết chuyện này về sau, nhất định sẽ hối hận đấm ngực dậm chân đi. Tiền bối những vật này còn xa không đủ để đổi lấy ta còn sót lại 10 cái hối nguyên đan, ta chỉ có thể cho tiền bối 7 viên. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là cười lắc đầu, trong lòng hắn sớm có tính toán. Không quản Tiêu Giao Tử làm sao tính kế chính mình, quyền quyết định vẫn còn tại trên tay mình, hắn liền lật không được bao lớn bằng nước. Ai, tốt ta, đã như vậy cũng chỉ có thể lấy ra như thế đồ vật. Tô trang chủ, ngươi lại nhìn vật này làm sao? Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng, biết Tô Lâm không có dễ gạt như vậy, sau đó đành phải lại lấy ra một vật tới. Vật này mới ra, xung quanh nguyên bản phiêu đãng gió nhẹ tựa như là bị thứ gì đột nhiên định trụ đồng dạng, xoay quanh tại bốn phía hóa thành một đạo như ẩn như hiện gió lốc lưu lại trên quảng trường. Không chỉ như vậy, xung quanh cây kỳ hạ dạ vốn chập chờn thân cảnh cũng đột nhiên tĩnh lại. Trên sân những cái kia tu vi khá thấp người lập tức biến sắc, bọn họ vậy mà cảm giác được trong cơ thể mình không ngừng tuần hoàn chạy xuôi nội lực vậy mà đình trệ bất động. Cái này có thể sợ hãi mọi người tại đây, còn tưởng rằng thân thể của mình xuất hiện vấn đề gì. Ân, đây là Tô Lâm cảm giác sao mà khủng bố, tự nhiên cảm thấy trong nháy mắt đó giam cầm lực lượng. Bất quá khả năng là bởi vì hắn tu vi quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Cái này phong thiếp là ta từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong một chỗ trên vách núi bóc đồ vật, lúc ấy tựa hồ tại giam cầm một vài thứ gì đó. Phong thiếp giải ra một mấy mắt, liền có một đạo khói đen hướng về phương xa bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi phong thiếp về sau, ta truy tung cái kia khói đen mấy chục dặm, cuối cùng nhưng là rốt cuộc không thể phát hiện tung tích của nó. Vật này ta đã nghiên cứu mấy năm có dư, nhưng thủy chung không cách nào nhìn trộm đến bí mật trong đó, chỉ biết là nó có phong cấm năng lực. Nhưng mang lấy ra cũng chỉ có thể phong cấm một chút tu vi thấp người nội lực, liền thiên nhân cảnh tu không cách nào vây khốn quá lâu. 4. Tiêu Giao Tử chi tiết giải thích vật này lai lịch, cũng không có quá nhiều che giấu. Hắn biết tại Tô Lâm nơi này bất kỳ mưu lợi đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì, tha rằng như vậy chẳng bằng nói thẳng ra. Vật này hắn mặc dù không cách nào phá giải trong đó diệu dụng, nhưng có khả năng xác định vật này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Không nghĩ tới tiền bối trên tay lại vẫn có nhiều như vậy hiếm lạ đồ vật. Thôi được, tất nhiên tiền bối một lòng muốn cầu lấy hối nguyên đan, vậy ta liền đem cái này còn lại 10 cái toàn bộ cho tiền bối. Tô Lâm cầm qua phong thiếp tại trong tay nhìn một chút, ra vẻ u buồn một phen, phía sau lấy ra chứa đựng hối nguyên đan bình ngọc, đem giao cho Tiêu Giao Tử. Mà phong thiếp cùng trên mặt đất bao vải bên trong đồ vật thì bị hắn phất tay thu hồi. Mặc dù Tô Lâm mặt ngoài đồng thời không có cái gì biểu lộ, thế nhưng thời khắc này, nhưng trong lòng thì mừng rỡ như điên. Cái này phong thiếp dài ước chừng một thước, chất liệu giống như tơ lụa vải vóc, là màu vàng, bên trên Long Phi Phượng Vũ viết bốn chữ lớn, đạo trời sáng tỏ. Trong ấn tượng nào đó một thế giới đồ vật ngược lại là cùng vật này không sai biệt lắm, đã từng càng là trấn áp một cái có khả năng khuấy động thiên địa, để rất nhiều tiên thần đều không làm gì được đại yêu. Vật này mặc dù không có nơi đó phong thiếp tương đại, nhưng có dị khúc đồng công chi diệu. Tiêu Giao Tử không cách nào nhìn trộm ra trong đó chi đạo không hề đại biểu hắn không được, nói không chừng từ bên trong còn có thể ngộ ra những vật khác cũng khó nói. Một tràng thanh thế thật lớn luyện đan phong ba như vậy kết thúc, đợi đến trên sân mọi người lần lượt rời đi lúc bầu trời đen nhánh đã bắt đầu tảng sáng. Dù cho lấy Tô Lâm thực lực luyện chế cái này 10 cái đan dược cũng đầy đủ tiêu phí một đêm thời gian, có thể suy ra đan này chân quý cùng. Chương 405, tiến về Đại Tần. Chương 405, tiến về Đại Tần. Tiêu Giao Tử tại giữa trưa ngày thứ 2 liền chủ động cáo từ rời đi Vạn Bảo Sơn Trang. Nói là sau khi trở về muốn chuẩn bị một phen lấy mặt đối với kế tiếp đủ loại sự tình, đối với cái này Tô Lâm cũng không có ngăn cản, đích thân đem đưa ra Vạn Bảo Sơn Trang. Trương Tam Phong tại thu hoạch được đan dược về sau, cũng tại cùng ngày hướng Tô Lâm cáo tử, nói là muốn trở về vì hắn đồ đệ kia chữa trị thương thế. Có khả năng cầu lấy như vậy chân quý đan dược dùng để chữa trị hắn đồ đệ kia gân mạch, đủ để thấy hắn đối môn hạ đệ tử đến cùng coi trọng cỡ nào. Trước khi đi, Trương Tam Phong cùng Tô Lâm tầng trong âm thầm hàn huyên nửa chén trà nhỏ thời gian, lui mọi người, không có ai biết bọn họ nói cái gì. Trong sơn trang đông đảo cao thủ chỉ biết là, tại sau mấy tháng, võ đang là cái thứ nhất mang theo các đệ tử tiến đến là Tô Lâm trợ trận thế lực, đương nhiên đây cũng chỉ là nói sau, hiện nay Tô Lâm đã một mình đứng tại võ viện bên trong, nghiên cứu lên trong tay phong thiếp. Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết hai người dừng lại hai ngày, chu đáo chiếu cố hai cái kia ngoại tôn một đoạn thời gian, cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi. Trước khi rời đi, bọn họ đồng dạng cùng Tô Lâm bí mật trao đổi quá một lần, cuối cùng đại gia ý kiến nhất trí, đó chính là tương lai không lâu, đại gia tại Đại Tần Tang Hải gặp nhau. Lại nói một bên khác, các quốc gia cao thủ vừa vặn trở lại thế lực của mình, Vạn Bảo Sơn Trang Thiếp mời liền theo sát mà tới. Vừa bắt đầu tất cả mọi người rất nghi hoặc Vạn Bảo Sơn Trang Thiếp mời có phải là phát sai. Mãi đến bọn họ nhìn thấy thiếp mời bên trong viết một câu về sau, bọn họ liền lập tức ra roi thúc ngựa nặng tân triều ra Hưng Thành chạy đi. Tin tức này rất nhanh liền giang hồ các nơi truyền xôi trào dương dương, nhưng không có người chân chính biết Vạn Bảo Sơn Trang vị kia Tô trang chủ đến cùng muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn bắt đầu tại giang hồ các nơi truyền ra. Có người nói, Tô trang chủ cái này là nghĩ thông, chuẩn bị xưng đế dựng nước, đây là tại cùng thế lực khắp nơi trước thời hạn đánh tốt chào hỏi. Cũng có người nói, hẳn là thế lực nào đó đắc tội vị này Tô trang chủ, Vạn Bảo Sơn Trang đây là tính toán kết hợp rất nhiều thế lực đối nó tiến hành vây quét. Còn có người nói, Tô trang chủ quá mức cường đại, tuy nói thê tử không ít, nhưng như cũng không cách nào thỏa mãn mãnh liệt như vậy nam nhân, cho nên tính toán cùng thế lực khắp nơi đàm phán, mở rộng một lần tuyển phi đại điện. Giang hồ bên trong mỗi người nói một kiểu, nhưng lời đồn nhưng là càng ngày càng không hợp tói thường, thậm chí tại về sau trong vòng vài ngày, liền Tô Lâm chính mình nghe đều là khỏe miệng treo lên một vệt cười khổ. Chuyện này Vạn Bảo Sơn Trang lạ thường không có đối ngoại tiến hành bất kỳ giải thích nào. Thông tin đã qua một tháng phía sau cũng liền tại Vạn Bảo Sơn Trang xử lý lạnh bên dưới dần dần bị người trong giang hồ quên lãng. chỉ có thế lực khắp nơi người cầm lái, cùng với trong giang hồ thực lực cực mạnh lại nhận đến Vạn Bảo Sơn Trang mời những cao thủ mới biết được, về sau một đoạn thời gian bên trong, Đại Tần Tăng Hải sẽ thay đổi đến phong khởi vân dũng. Phu quân, ngươi đây là muốn đến Đại Tần đi sao? Muốn hay không mang theo chúng ta? Trên giường, một phen sau cuộc mây mưa, chuyển phách diệt hồn hai nữ giờ phút này chính dựa vào tại Tô Lâm trong ngực, các nàng theo bản năng lôi kéo chăn mền trên người, chỉ lộ ra trắng non thủy nội bay, có chút bận tâm nói: các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, lần này đi ra ngoài ta sẽ dẫn bên trên Thiên Địa Huyền Hoàng, cùng với Thiên Sát Lâu cao thủ còn lại, chờ ta Vạn Bảo Sơn Trang tại nơi đó đứng vững gót chân, các ngươi lại tới. Trong thiên hạ có khả năng thương tổn đến phu quân ta người còn chưa xuất thế, lần này ta muốn thủ mới nợ cũ một khối tính toán. Tô Lâm ôn nhu vuốt ve hai nữ mái tóc, nhẹ nhàng hôn lên trán của các nàng bên trên. Hai nữ khép hở lấy hai mắt, thời khắc này các nàng cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Tưởng tượng phía trước đủ loại, khi đó các nàng tựa như là một cái không có tình cảm nhân hình binh khí, chỉ phụ trách là Đại Tần làm việc giết chết những cái kia ngăn cản Đại Tần tiến lên con đường người. Vừa bắt đầu các nàng đã từng bàng hoàng, tại yên tĩnh trong đêm tối đã từng cảm thấy bất lực. Vì sinh tồn, các nàng lựa chọn đem cố này hoảng hốt vùi lấp ở đáy lòng, dùng kiếm trong tay chặt đứt tất cả để các nàng cảm thấy hoảng hốt đồ vật. Dù vậy như cũ các nàng không cảm giác được mảy may cảm giác an toàn, càng không có nhà cái này khái niệm. Cho tới bây giờ, các nàng mới cảm nhận được Tô Lâm phát ra từ đáy lòng lo lắng cùng thương tiếc, bộ kia ngụy trang cứng rắn vỏ ngoài cuối cùng vỡ vụn. Tô Lâm không cho phép chính mình nữ nhân nhận đến bất cứ thương tổn gì, càng không cần chính mình nữ nhân vì chính mình mà thụ thương. Hắn có khả năng trưởng thành đến hôm nay trừ không ngừng truy đuổi cường đại lực lượng bên ngoài, vì chính là bảo vệ bên cạnh những cái kia người trọng yếu. Phu quân, đây là hai chúng ta thiếp thân đồ vật, liền tạm thời thả ở trên người của ngươi đi. Có bọn họ tại, liền đại biểu cho hai chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chuyển phá cùng diệt hồn hai nữ đang lúc nói chuyện đã móc ra hai cái mặc ngọc mặt dây chuyền, mặt dây chuyền hình dáng trang khuyết lẫn nhau giao thoa lại có thể liều cùng một chỗ. Các ngươi yên tâm tại sơn trang sinh hoạt, sau đó tất cả mọi chuyện đều để ta tới xử lý. Tô Lâm nhận lấy mặc ngọc mặt dây chuyền đem đeo ở trên người, nhẹ nhéo nhẹ một cái hai nữ gò má, trên mặt một mặt thâm tình. Hai nữ nhu thuận gật đầu, sau đó liền bắt đầu cùng một chỗ là Tô Lâm quần áo sửa sang lại quần áo xong, đưa mắt nhìn chính mình nam nhân ra khỏi phòng. Giờ khắc này, các nàng mới biết được cái gọi là hạnh phúc đến cùng là cảm giác gì. So với nơi này, đã từng đoạn kia hắc ám hồi ức tựa như là một tràng ác mộng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tô Lâm lần lượt sủng hạnh trong sơn trang một đám thế tử, lại đích thân tại võ viện dạy bảo một đám dòng dõi. Đợi đến mọi chuyện xử lý xong, Tô Lâm mới mang theo trời đánh các một đám thủ hạ ngồi cơ quan chim bay rời ra Hương Thành đi hướng Đại Tần cần một đường từ Đại Tống tiến về Đại Tùy, lại từ Đại Tùy xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, vượt qua rất nhiều nơi hiểm yếu mới có thể đến Đại Tần cảnh nội. Tô Lâm lần này mang người không nhiều, trừ Thiên Địa Huyền Hoàng bên ngoài, còn có 10 tên thiên nhân cảnh cao thủ đến mức Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì bị Tô Lâm lưu tại Gia Hương Thành, để phòng Đại Tống bên trong xuất hiện biến cố. Phía bên mình ngay tại mưu đồ ứng đối ra sao Đại Tần cùng với trong bóng tối Chí Tôn hội, đối phương sao lại không phải tại nghị trăm phương ngàn kế thăm dò Vạn Bảo Sơn Trang thực lực. Cho nên chuyến này phía trước Tô Lâm đã trong bóng tối tiến hành rất nhiều chuẩn bị, dù cho có lục địa thần tiên lẻn vào Vạn Bảo Sơn Trang cuối cùng cũng là có đến mà không có về, đúng là có phần này sức mạnh, hắn mới sẽ đích thân tiến về Đại Tần. Cái này Chí Tôn biết cái gì dị thường, bên trong cao thủ càng là trải rộng chư quốc, bọn họ tất nhiên đã đối phía Đông Ba Đại Vương triều có ý tưởng, lại bắt đầu thăm dò Vạn 0.8 Bảo Sơn Trang, đó chính là chạm đến Tô Lâm lịch lần dám xúc phạm hắn Tô Lâm lịch lần, lần này bất luận làm sao đều muốn để Chí Tôn sẽ phải trả cái giá nặng nề. Đại nhân, chúng ta người đã tại Tang Hải chuẩn bị xong ngài giá lâm. Mặt khác nghe nói lần này không chỉ là chúng ta, liền Đại Tần thống nhất về sau, những cái kia ngày xưa các nước dư nghiệt cũng đều tập hợp tại Đại Tần Tang Hải, thoạt nhìn hẳn là có lòng muốn liên hợp lại đối kháng Đại Tần. Cơ quan chim bên trên, ngày chậm rãi đi lên phía trước, túi người hành lễ phía sau sẽ được đến thông tin hồi báo cho Tô Lâm. Ân, ta đã biết. Khoảng cách đến Đại Tùy biên cảnh còn có một đoạn thời gian, các ngươi lại khoanh chân ngồi xuống, ta đến truyền thụ các ngươi một môn bí thuật. Tô Lâm gật gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán, chợt xoay người lại đối với Thiên Sát Lâu mọi người nói. Chương 406. Rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chương 406. Rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thiên Sát Lâu mọi người nghe vậy lẫn nhau nhiều xem một cái, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Phía sau bắt đầu lần lượt khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nhắm mắt lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh cơ quan chim bên trên liền triệt để yên tĩnh lại, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người triệt để tiến vào trạng thái nhập định. Còn sót lại 10 vị thiên nhân cảnh đều tại một cái khác cơ quan chim bên trên, xa xa theo ở phía sau. Mặc dù nhìn thấy phía trước cơ quan chim bên trên một đám cao thủ dị trạng, nhưng là cũng không dám quá mức tra xét. Bình tâm tĩnh khí, dụng tâm cảm thụ cỗ này lực lượng tại kinh mạch bên trong hướng đi. Cái này bí thuật tên là Thần Ẩn, là một loại cao giai ẩn nấp bí thuật, nếu có thể lĩnh ngộ, cho dù là cùng giai tu sĩ muốn tra xét đến các ngươi tu vi, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Tô Lâm âm thanh giống như ma âm quan thai, vang vọng tại Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người bên thai, đồng thời một cỗ kỳ dị lực lượng xâm nhập thân thể bọn hắn thân thể bên trong, mặc dù yếu ớt nhưng có khả năng tra xét cực kỳ rõ ràng, tựa như là một cái nòng nọc nhỏ đồng dạng tiến vào bọn họ gân mạch bên trong. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người cũng không có chỗ kháng cự, mà là tùy ý cỗ này lực 11 lượng dọc theo một đầu kỳ dị lộ tuyến du tẩu, cuối cùng thật vất vả đi hết một cái tiểu chu thiên. Sau khi hoàn thành, bốn người gần như cũng trong lúc đó cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng, cả người đều thoải mái không ít. Về sau chính là cái này đến cái khác tiểu chu thiên, cuối cùng hoàn thành một cái đại chu thiên mới xem như hoàn thành đối với những người này hướng dẫn. Tô Lâm nhìn xem bốn người rơi vào kỳ dị đốn ngộ trạng thái bên trong quay người hướng đi phía trước, tiếp xuống đến tột cùng có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu liền toàn bộ nhờ chính bọn họ tạo hóa. Tô Lâm dạy cho bốn người thần ẩn phiên bản đơn giản hóa, nhưng cho dù là phiên bản đơn giản hóa tu luyện tới cực hạn, cũng có thể làm đến để so với mình tu vi càng cao người không cách nào tra xét với bản thân khí tức. Cũng không phải Tô Lâm hỏi, mà là cái này bí thuật tu luyện độ khó thực sự là quá cao. Tuy nói hạn mức cao nhất cực cao, nhưng cũng không thích hợp thiên địa huyền hoàng bốn người tu tập, cân nhắc lợi hại Tô Lâm vẫn là để luyện ra tương đối hoàn chỉnh bản rút gọn thần ẩn bí thuật đều nói thiên lý mã có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng rất nhiều người không biết là, Vạn Bảo Sơn trang cơ quan chim vậy mà có thể ngày đi 5000 dặm, chọn vẹn là cái kia thiên lý mã gấp 5 lần tốc độ còn nhiều. Lại cơ quan chim không cần dừng lại nghỉ ngơi, bay lên không trung về sau bằng vào cánh bản thân điều tiết, liền có thể cưỡi gió bay đi. Vẹn vẹn tiêu phí 2 ngày có dư, Tô Lâm một đoàn người liền thành công vượt qua đại tống một đường đi tới đại tùy nội địa, đến từ đại tùy các lộ thám tử cũng không lâu lắm liền phát hiện trên bầu trời cơ quan chim, tin tức này liền bắt đầu cấp tốc tại đại tùy thế lực khắp nơi truyền ra. Chỉ bất quá khi biết là cơ quan chim về sau, thế lực khắp nơi gần như cực kỳ ăn ý lựa chọn đem tin tức này cưỡng chế đi, không cho phép thủ hạ hướng truyền ra ngoài ra. Trong thiên hạ, có thể có được cơ quan chim sợ là cũng chỉ có đại tống cảnh nội, gia hưng thành vị kia Vạn Bảo Sơn trang trang chủ Tô Lâm. Những cái kia các phương võ lâm cao thủ nhìn thấy cơ quan chim phía sau từng cái khỏe miệng tươi cười, trong lòng đã sáng tỏ, biết Tô trang chủ đây là đã độc thân. Nếu không phải thời cơ chưa tới, chỉ sợ bọn họ giờ phút này liền có tiến về đại tần xúc động. Lần này Tô Lâm không có tại đại tùy bất kỳ địa phương nào dừng lại, cho dù là con đường đại tùy hoàng thành xung quanh, cũng là không chút do dự trực tiếp xuyên về tới. Ngoa cương quân hiện nay đã như mặt trời giữa trưa, vì thế còn đặc biệt xuất động một nhóm binh mã ven đường bảo vệ cơ quan chim, đã thấy cái kia cơ quan chim cũng vẹn vẹn chỉ là tại một chỗ ngọn núi bên trên rơi xuống không lâu, liền nên ngang rời đi. Lý Thế Dân nghe tin phóng ngựa mà đến, nhìn thấy cơ quan chim phía sau vội vàng xuống ngựa, xa xa đối với cơ quan chim phương hướng ôm quyền không người. Ngoa cương quân có thể có hôm nay, hắn rất rõ ràng tất cả đều là nâng vị này Tô trang chủ phúc, hắn Lý Thế Dân hiểu được có ơn tất báo, cam nguyện là vị này Tô trang chủ đi theo làm tùy tùng, không oán không hối. Cùng lúc đó, mây mù bên trong đứng tại cơ quan chim bên trên Tô Lâm tự nhiên cảm thấy phía sau mặt đất tình cảnh, khóe miệng treo lên một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý, đây cũng là vì cái gì hắn muốn trợ giúp Lý Thế Dân nguyên nhân chủ yếu. Người này tâm hệ bất tính, kết bạn hào kiệt các nơi khởi binh phạt tùy, cảm giác cùng Tô Lâm tri ân, cam nguyện phụng hắn là chủ. Chỉ tiếc, hắn Lý Thế Dân đấy lòng minh bạch, vị này chính là thiên mệnh người, nho nhỏ đại tùy hoàng đế căn bản không có bị đối phương để vào mắt. Như vậy trong lòng của hắn liền có một cái quyết nghị, đó chính là triệt để lật đổ đại tùy, sau đó tự lập làm hoàng. Lại phong vị này Tô trang chủ là đường chủ, ngụ ý chính là đại đường chân chính chúa tể giả. Dạng này không chỉ có thể báo đáp đối phương ân tình, đồng thời cũng có thể thu hoạch được Tô Lâm hảo cảm, để đại đường có khả năng càng thêm lâu dài phát triển tiếp. Tại cái kia càng thêm rộng lớn thế giới bên trong, Lý Thế Dân thật sâu minh bạch, dựa vào tự thân lực lượng tuyệt đối không cách nào sinh tồn tiếp. Chỉ có dựa vào Tô Lâm, đại đường cùng với đại đường bách tính mới có thể thu hoạch được vạn thế thái bình. So với cái này, hắn cái này tương lai hoàng vị liền xem như hủy bỏ rơi, cũng không thể coi là cái gì. Đại nhân, phía trước chính là đại tùy biên cảnh, lại phi 10 dặm liền muốn tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Sớm đã trước thời hạn nửa ngày tỉnh lại ngày đám người, giờ phút này đang đứng tại Tô Lâm sau lưng, cung kính bẩm báo nói. Lúc này bốn người khí tức trên thân đã bắt đầu thay đổi đến mơ hồ không chừng, nếu như không phải Tô Lâm đồng dạng tu luyện thần ẩn, sợ rằng căn bản phán đoán không ra bọn họ tu vi đến cùng đạt tới loại tình trạng nào. Chỉ cần không xuất thủ, liền căn bản là không có cách phán đoán đồng dạng, bọn họ khí tức trên thân cũng bị hoàn toàn che giấu, nếu không phải Tô Lâm thần niệm so với người bình thường khủng bố gấp trăm lần, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách tra xét đến mấy người. Làm ra như vậy chuẩn bị, Tô Lâm vì chính là chính mình nhóm này thủ hạ có khả năng tại Đại Tần Tang Hải thành chân chính đánh ra Vạn Bảo Sơn trang thanh danh. Thiên Sát Lâu đã từng có thể là cấp cao nhất tổ chức sát thủ, hắn 760 bọn họ tập được cẩn nấp chi pháp không khác như hổ thêm cánh. Ân, thông hướng Đại Tần con đường đều đã mở hoàn thành sao? Tô Lâm nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi. Còn tại mở bên trong, thập vạn đại sơn quá mức hung hiểm, bên trong độc sủng hung thú rất nhiều, đã để ta Vạn Bảo các rất nhiều cao thủ ở trong đó bị trọng thương. Nếu như không phải đại nhân cho chữa thương đan dược quá mức cường đại, sợ rằng tổn thất sẽ không như vậy nhỏ. Đây mặt cung kính bẩm báo nói. Năm mấy ngày trước, một cái phi điểu rơi trên vai của hắn, mà hắn lấy ra cái tia thẻ tre chính là phía dưới Vạn Bảo Sơn trang cao thủ tin tức truyền đến. Như muốn đem phía Đông Tam Quốc cao thủ tập hợp đến Đại Tần, liền nhất định phải mở ra một đầu an toàn nhất con đường. Trong thiên hạ, có thể cũng chỉ có Vạn Bảo Sơn trang có cái này đại thủ bút, nếu là đổi lại còn lại bất kỳ thế lực nào, đều không ngoại lệ toàn bộ đều không cách nào làm đến. Nghe vậy Tô Lâm cũng chỉ là gật gật đầu, liền không có tiếp tục tra hỏi. Tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Vì mở ra con đường này, hắn thậm chí phát bên dưới Vạn Bảo Sơn trang số lớn tài phú dùng có thay thế các loại nhu yếu phẩm, cam đoan thập vạn đại sơn bên trong Vạn Bảo Sơn trang những cao thủ mở con đường. Chuyện này không thể sai sót, cho dù là tiêu phí lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng ở trong đó không chỉ cần có một đầu thật dài tiếp tế chuỗi cung ứng, đồng thời còn cần đại lượng nhân viên đến phụ trách về không trên đường đi hung thú độc trùng. Chương 407. Đế Hỏa Hiền Uy. Chương 407. Đế Hỏa Hiền Uy. Nơi này cần rất nhiều kỳ nhân dị sự đến đây cùng nhau xuất thủ. Dù sao so với đối phó người, một chút độc trùng cùng chướng khí cũng phải cần một chút chuyên môn cao thủ mới có thể giải quyết. Những chuyện này Tô Lâm cuối cùng lựa chọn giao cho Tiêu Giao Tử cùng với ba đại tông sư, Ninh Ngạo Kỳ, Tất Huyền cùng với Thái Lâm. Có thể làm cho tìm tới ba người hỗ trợ, Tô Lâm cũng là hứa hẹn bọn họ đại lượng chỗ tốt, nếu như không phải như vậy, sợ là ba người cũng sẽ không đồng ý giúp chuyện này. Có ba đại tông sư tọa trấn, lại thêm Vạn Bảo Sơn trang cùng với bọn họ lực ảnh hưởng, đủ để hấp dẫn trên giang hồ rất nhiều cao thủ đến đây. Mở đông tây hai khắp đạo con đường này cần một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này Tô Lâm thì cần tại Tang Hải đứng vững gót chân, phát triển thế lực của mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền có thể đem phía Đông Tam Quốc cao thủ toàn bộ triệu tập mà đến. Cũng để cho cái này Đại Tần cùng những cái kia chí tôn người biết mở mang kiến thức một chút, hắn Vạn Bảo Sơn trang lực ảnh hưởng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dám trêu chọc Vạn Bảo Sơn trang, bất luận là người nào đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đối với Tô Lâm mà nói, lần này mục tiêu cũng rất rõ ràng, vậy sẽ phải đến Tang Hải thành tìm tới những cái kia diệt quốc phía sau còn sót lại thế lực. Những người này mặc dù rời rạc, cho dù là tụ tập lại cũng khó có thể đối kháng Đại Tần, nhưng nếu là có hắn trợ giúp, cái kia lại khác biệt. Ban đêm, trăng sáng treo cao, cơ quan chim bình tĩnh tại Thập Vạn Đại Sơn trên không về phía tây phi hành. Một đoạn thời khắc, nhưng là đột nhiên nghe đến một tiếng to lớn tiếng chim hót, trên bầu trời lại có một con chim lớn hướng về cơ quan chim bay tới. Thô nhìn phía dưới, cái này đại điệu vậy mà chừng mấy trượng khoảng cách, cho dù là Tô Lâm nhìn thấy phía sau cũng là giật nảy mình. Người này thậm chí đã có cơ quan chim một nửa lớn nhỏ. Theo nó tiếp cận, xung quanh khí lưu bắt đầu điên cuồng cuốn ngược, thậm chí để cơ quan chim cũng bắt đầu không được đung đưa trái phải. Không tốt, chúng ta hẳn là tiến vào cái này quái điệu lãnh địa, nó đem cơ quan chim trở thành cùng nó tranh đoạt lãnh địa đồng loại. Cơ quan chim vị trí lái bên trên, một người trung niên nam nhân lúc này đột nhiên nhô đầu ra, đầy mặt gấp gáp mở miệng nói ầm. 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 Câu nói này là mới vừa nói xong, cơ quan chim chính là bị quái điệu liên tiếp đụng mấy cái. Tất cả mọi người bắt đầu theo cơ quan chim cùng một chỗ lay động. Nếu là lại tiếp tục như vậy, cơ quan chim có thể là không chịu nổi người này một mực đụng, rất có thể sẽ tại trên không giải thể. Hừ, nghiệt xúc ngươi dám. Tô Lâm thấy thế hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh cả người trực tiếp bay ra ngoài, thân thể tại trên không mấy cái xoay người liền rơi vào cự điểu trên lưng. Không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, Tô Lâm tập hợp lực lượng tại nắm đấm của mình bên trên, đối với cự điểu đầu về sau chính là trùng điệp một quyền. Oeng. Uy lực khủng bố trực tiếp để cự điểu ngắn ngủi mất đi năng lực phán đoán, đúng là mất đi khống chế ở giữa không trung đảo ngược vài vòng. Idiot. Cự điểu phát ra phẫn nộ tiếng kêu to, khôi phục cân bằng phía sau liền bắt đầu mang theo Tô Lâm tại trên không không ngừng tung bay, như đồ đem Tô Lâm cho bỏ rơi đi. Bất quá Tô Lâm người thế nào, giờ phút này ánh mắt đã càng băng lãnh, đối với cự điểu phần gáy lại là trùng điểm một quyền. Kinh khủng lực lượng đúng là vào thời khắc ấy trực tiếp đánh đến cự điểu cái cổ không bình thường bắt đầu vặn mèo. Trên nắm tay thậm chí còn mang lên vàng nóng ánh đế hỏa, theo nắm đấm nhảy một tiếng bắt đầu tại cự điểu trên thân bốc cháy lên. Cái này hỏa tiếp xúc đến cự điểu lông vũ, tựa như là bị rót một thùng dầu. Kèm theo xung quanh lăng liệt gió lốc, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở liền đem cự điểu hoàn toàn bao phủ ở bên trong ở giữa không trung hóa thành một đoàn to lớn ánh lửa, chiếu sáng một khu vực lớn. Nếu là có người ở phía dưới quan sát, tựa như là nhìn thấy một đạo thiên thạch hướng về nghiêng phía dưới rơi xuống phía dưới. Đại nhân. Cũng đúng lúc này, cơ quan chim một cái xoay quanh xuất hiện ở cự điểu cách đó không xa, hướng về Tô Lâm bên này hô to một tiếng. Thời khắc cuối cùng, Tô Lâm hơi nhún chân đạp mạnh cự điểu phần lưng, cả người trực tiếp kéo lên cao mấy trượng, bước chân nhẹ nhàng rơi vào cơ quan chim trên lưng. Mà nhận đến trọng thương cự điểu cũng đã vô lực tiếp tục phi hành. Mấy cái xoay quanh phía dưới rơi xuống ở phía dưới núi rừng bên trong. Tô Lâm thậm chí một hơi có khả năng nhìn thấy, phía dưới núi Lâm Khai bắt đầu có mảng lớn ánh lửa đốt lên, cũng không lâu lắm liền đã đốt lên nửa bên sườn núi cây cối. Đế hỏa mạnh, mạnh hơn bất luận cái gì kỳ dị hỏa diễm, liền xem như dùng nước cũng rất khó dập tắt. Cũng không biết trận này lửa có thể đốt bao lâu, bất quá không quản đốt bao lâu, đều không phải Tô Lệ muốn quản sự tình. Nếu như vận khí tốt, thậm chí phía sau mở con đường đội ngũ sẽ còn vì vậy mà tiết kiệm không ít khí lực. Bởi vì tại một tràng đại hỏa phía dưới, không quản là dạng gì độc trùng, hoặc là chứng khí, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Một điểm không lưu để Tô Lâm kinh ngạc chính là cái kia lớn đại quái điểu thực lực vậy mà đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại chiếm cứ bầu trời ưu thế về sau, thậm chí so với thiên nhân cảnh còn kinh khủng hơn. Ở trên trời đồng dạng lục địa thần tiên sợ là cũng cầm nó không có cách, chỉ tiếc lần này hắn gặp được Tô Lâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tô Lâm lại lần lượt gặp ba đợt hung thú, một cái cùng phía trước cái kia không kém bao nhiêu quái điểu, cuối cùng bị Tô Lâm đánh trọng thương chạy trốn. Một đám số lượng khổng lồ nhưng hình thể cực nhỏ màu đen quái điểu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những vật nhỏ này thậm chí so những cái kia hình thể to lớn quái điểu còn khó cuốn hơn. Bọn họ bén nhọn mỏ lại có thể đem cơ quan chim một chút bộ kiện hủy đi. May mắn Tô Lâm thời khắc mấu chốt kịp thời xuất thủ, đế hỏa đốt cháy mảng lớn bầu trời, tiêu chết gần ngàn chỉ quái điểu, mới đưa lần kia nguy cơ giải trừ. Một lần cuối cùng là gặp bao trùm phương viên trăm dặm trường khí, cho dù là bay tại giữa không trung cũng bị bao phủ bên trong. Vừa bắt đầu đại gia ngược lại là không có cảm giác gì, mãi đến cuối cùng mọi người mới kinh hãi phát hiện nội lực đã không cách nào thuận lợi vận chuyển, càng không cách nào quyền lợi thi triển. Một chút tương đối nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu thất khiếu chảy máu. Thời khắc nguy cấp, Tô Lâm lấy ra một đóa kỳ hoa. Hoa này thả ra một cỗ nhàn nhạt tầm ấp chi khí bao phủ xung quanh vài dặm phạm vi. Đóa hoa này tựa như trời sinh chính là những này chướng khí khắc tinh đồng dạng, những nơi đi qua chướng khí nhộn nhịp được bộ. Những cái kia gần như Tô Lâm chờ nhân số bên trong phạm vi bên trong chướng khí tự động bị làm sạch rơi, dần dần làm nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cũng may mắn đi theo Tô Lâm đến đều là cao thủ, dù cho tu vi thấp nhất cũng chỉ là nhận lấy một chút nội thương, lại cũng không thể nguy hiểm tính mệnh. Đợi đến lúc trời sáng, cơ quan chim mới dần dần bay khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chân chính đi tới Đại Tần lãnh thổ. Nơi này diện tích lãnh thổ bao la, thì có Sơn Xuyên Đại Hà, thì có Bao La Bình Nguyên. Nếu là đúng so lời nói, nơi này đường không thể so với Đại Tông kém, là một chỗ nhân kiệt địa linh địa phương. Thật sự là một chỗ nơi tốt, chỉ tiếc rơi vào cùng ta đối địch người trên tay. Tô Lâm đứng tại cơ quan chim bên trên, tắm rửa thổi tới gió mát, nhìn qua phương xa cảm thán nói: nơi này không sớm thì muộn đều là đánh người, bọn họ tuy mạnh, lại không biết ta Vạn Bảo Sơn trang thủ đoạn. Ngay ở phía sau cười lên tiếng nói, mấy người còn lại cùng nhìn nhau cũng đều là lộ ra nụ cười không. Cũng không lâu lắm, cơ quan chim liền rơi vào một chỗ rộng lớn trên mặt đất. Chương 408. Người này, nên thưởng. Chương 408. Người này, nên thưởng. Xung quanh phần lớn là thưa thất rừng cây cùng trồng đầy hoa màu ruộng đồng. Rơi xuống phía trước mặt đất đã xuất hiện rất nhiều bóng đen, chính là trước thời hạn đi tới Đại Tần Thiên Sát lâu cao thủ. Vì đem đám này Thiên Sát lâu cao thủ đưa đến nơi này, Vạn Bảo Sơn trang có thể nói là trả giá vô cùng trả giá lớn. Nhưng cái này một nhưng đều là đáng giá, bởi vì bọn họ chính là Vạn Bảo Sơn trang chuyến này mở đường người. Đại nhân, tổng cộng 30 vị Thiên Sát lâu thiên nhân cao thủ, đứng tại phía trước nhất 3 người càng là thiên nhân đỉnh phong chi cảnh. Vào giờ phút này đám người này trong mắt nghiêm trọng tràn ngập một cỗ hưng phấn cùng điên cuồng. Chính thức bởi vì trước mặt vị đại nhân này, bọn họ thực lực mới có thể phi tốc kéo lên đã từng thiên nhân sơ kỳ, hiện tại đã đem tu vi tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong, mà những thiên nhân kia phía dưới sát thủ cũng đều đem đột phá đến thiên nhân cảnh. Có ai có thể nghĩ tới, tại mấy tháng phía trước nơi này cả một cái thôn trang vậy mà thần không biết quỷ không biết đổi một nhóm người. Không quản là ngày bình thường con quốc nông hộ, vẫn là ngồi tại trong nhà nấu nước nấu cơm phụ nhân, kỳ thật đều là thiên sát lâu cao thủ giả trang. Nguyên bản nông hộ bọn họ thì đã sớm bị thiên sát lâu chuyển rời đến một nơi khác, đồng thời không có người đưa cho cực cao thủ lao, triệt để lôi kéo nhân tâm, lại trở thành Vạn Bảo Sơn trang dạo chơi tại bên ngoài nhóm đầu tiên đại tần bản xứ nhân viên tình báo. Cho đến ngày nay, Vạn Bảo Sơn trang tại đại tần các nơi thám tử đã bao lớn 500 nhiều, nhưng phân bố tại các phương thành lớn về sau, mỗi cái thành chỉ cũng bất quá chỉ có hơn 10 người đến tiếp sau sẽ có càng nhiều nhân viên tình báo chui vào trong đó, cho đến hoàn toàn khống chế toàn bộ đại tần các nơi nhất cử nhất động. Điểm này đối với những người khác có lẽ cực kỳ khó khăn, nhưng đổi lại thiên sát lâu liền thay đổi đến cực kỳ dễ dàng. Bởi vì thiên sát lâu bên trong có một nhóm chuyên môn tinh thông công tâm chi thuật nhân tài, bọn họ có lẽ thực lực không phải tối cường, nhưng tại lôi kéo nhân tâm phương diện này nhưng là cực kỳ am hiểu. Một chút chấp mê bất nộ cái này thậm chí có khả năng nhẹ nhõm thao túng bọn họ tư tưởng, trong ngọc liền có thể đem bọn họ triệt để biến thành một cái chung với Vạn Bảo Sơn trang tử sĩ. Những người này đã từng xác thực làm rất nhiều việc ác, nhưng bị Tô Lâm thu phục về sau liền dần dần an phận xuống, không dám có một tơ một hào ngỗ nghịch. Hiện tại những người này cuối cùng xếp lên trên công dụng, liền bị Tô Lâm ngay lập tức đưa đến đại tần cảnh nội. Cứ như vậy Tô Lâm một đoàn người đi theo những này nông hộ bọn họ tiến vào cách đó không xa một cái thôn xóm bên trong. Cái này thôn xóm cũng không lớn, thô sơ giản lược nhìn chỉ có ước chừng 20 hộ bộ dạng. Từng cái trong sân nuôi gà cùng vịt, có ít người nhà thậm chí còn có một đầu hình thể rất lớn trâu nước mới bên ngoài viện mấy cái đang ăn cỏ. Nơi này tất cả và mấy tháng phía trước đồng thời không có gì khác biệt, có thể nói, nếu như không phải đại tần cao thủ đi tới nơi này, người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra nơi này mánh khỏe nơi đây cũng đã trở thành Vạn Bảo Sơn trang thẩm thấu đại tần cái thứ nhất cứ điểm tạm thời. Bẩm đại nhân, chúng ta đã ở mấy cái đại thành chuẩn bị xong tạm ở điểm, phía trên này là danh sách cùng vị trí. Trong đó một tên tiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ từ y phục bên trong lấy ra một phong mật tín, đem giao cho Tô Lâm. Ồ, Hàm Dương Thành có qua có lại, tiểu lâu trưởng quỹ, họ Tề tên Hướng Hưng. Tô Lâm đem mê tín mở ra, nhìn thấy phía trên hàng thứ nhất tiểu lâu danh tự cùng trưởng quỹ tính danh về sau, nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút hứng thú. Bẩm đại nhân, người này là đã từng Tề quốc hoàng tộc, phía sau bị đại tần tiêu diệt, lựa chọn mai danh nhận tích tại Hàm Dương Thành chờ đợi thời cơ. Chúng ta tra đến người này về sau liền cùng tiến hành câu thông, Tề Triều Hưng hiện nay đã là ta Thiên Sát lâu tình báo thuộc về. Tên này cao thủ vội vàng trả lời. Ân, có khả năng lôi kéo người này gia nhập, các ngươi đều có công lao, sau khi trở về nhất định luận công hành thưởng. Tô Lâm nói xong liền lại lần nữa ngẩng đầu siêu mê trong thư nhìn, bên trong ghi chép không dưới 10 nơi thành trì tạm ở điểm, lại một bộ phận đều là đã từng lục quốc Dương Nhiệt lựa chọn quy hàng Vạn Bảo Sơn Trang. Mà một bên khác thì do trời giết các cao thủ giả mạo, từng kinh văn sáng các nơi Thiên Sát lâu hệ thống tình báo giờ phút này ý nguyên đơn giản hình thức ban đầu. Có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tại từng cái thành trì đứng vững góp chân thậm chí là cài nằm vùng, Thiên Sát lâu thuộc về trong đó số 1. Cái gọi là lưới cùng Đại Minh Đông Sưởng tại Thiên Sát lâu trước mặt bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Mọi người đi đường mệt mỏi mấy ngày, lại gặp phải các loại tập kích dẫn đến cơ quan chim rất nhiều địa phương xuất hiện tổn hại, cần lần nữa tu dưỡng một đoạn thời gian. Đối với cái này Tô Lâm ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền tại trong thôn ý kiến cỏ tranh phòng ở lại. Ai có thể nghĩ đến, Tô Lâm cỏ tranh trong phòng đúng là bị trang trí cổ kính, rất có đại tống phong cách. Cái này tình cảnh bên trong cùng bên ngoài cỏ tranh phòng hình tượng quả thực chính là cách biệt một trời. Cho Tô Lâm cảm giác thậm chí một đoạn thời khắc chính mình phảng phất lại lần nữa về tới đại tùy đồng dạng. Cái này tự nhiên là sáng sớm liền an bài xuống, mặc dù Tô Lâm nhìn thấy phía sau không nói gì, nhưng y nguyên đem lần này công lao ghi vào trong lòng. Có người nói hắn Tô Lâm có phải là quá mức thiên vị trời đánh cắp thiên địa huyền hoàng, phong hoa tuyết nguyệt điểm này Tô Lâm không hề phủ nhận, nhưng cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Cái này viết không giới nhất cử nhất động, có hay không toàn tâm toàn ý hiệu chung với hắn, Tô Lâm lại sao có thể nhìn không ra. Trời đánh cắp đám người này cũng sớm đã chân chính đem hắn trở thành cái gọi là lâu chủ. Hào nói không khoa trương hiện nay Tô Lâm chính là bọn họ tinh thần lãnh tụ, chỉ cần là Tô Lâm muốn, bọn họ liền xem như không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng đồng dạng muốn vì Tô Lâm hoàn thành đây chính là trung thành, tử trung, thậm chí có thể xưng là ngu trung. Ngu muội trung thành, nhưng xác thực để Tô Lâm vô cùng vui sướng, đây chính là hắn trọng dụng Thiên Sát lâu nguyên nhân. Trong hai ngày sau đó, Tô Lâm trong lúc rảnh rỗi liền sẽ đi thôn xóm xung quanh đồng ruộng đường sông tản bộ. Hắn kinh ngạc chính là, những này thủ hạ vậy mà thật tại thực sự vụ nghiệm cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Vì vậy Tô Lâm liền đi lên hiếu kỳ hỏi thăm, được đến trả lời cũng để cho Tô Lâm David hài lòng. Đại nhân đã từng ngâm trôi qua một bài thơ làm cho bọn ta vô cùng kính nể, trong thơ nói ra, gặt lúa ngày giữa trưa. Cầm tên trời đánh các thành viên cười hướng Tô Lâm giải thích đại khái có ý tứ là, tại cái này thế đạo không quản là nơi nào, lương thực đều là trọng yếu nhất. Từng có lúc, tại thiên thai cùng chiến tranh niên đại, người bình thường muốn ăn một bữa cơm tháng vậy cũng là cực kỳ xa xỉ sự tình. Có khả năng không bị chết đói liền đã là lao thiên chiếu cố, nơi này ruộng là phổ thông bách tính an gia lập minh gốc dễ. Vạn Bảo Sơn trang tới đây là tại cứu vớt thiên hạ bách tính, là tại trừng phạt nguyên bản tàn nhẫn quốc gia, cùng bách tính không có quan hệ. Nơi này tương lai là sẽ còn cho những thôn dân kia, mà ở tương lai không lâu, nơi này tất cả thổ địa cũng sẽ không lại họ Tần, mà là thuộc về Vạn Bảo Sơn Trang. Đối với cái này Tô Lâm rất là hài lòng, thậm chí còn ra tay đả thông vị này một mình trong cơ thể cơ sở không có sông mở gân mạch, để tu vi nháy mắt kéo lên đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tô Lâm tác phong làm việc rất đơn giản, đó chính là người có công thưởng, có sai người phạt, người này nên thưởng. Chương 409. Trên đường gặp người cơ khổ. Chương 409, trên đường gặp người cơ khổ. Tin tức này rất nhanh liền tại toàn bộ trong thôn truyền ra, thế nhưng Thiên Sát Lâu mọi người nhưng là tập mãi thành thói quen, trên mặt thậm chí còn có thể hiện lên một vẻ kiêu ngạo. Đây là vì chính mình lựa chọn mà kiêu ngạo, có dạng này thủ lĩnh dẫn đầu bọn họ, Thiên Sát Lâu lo gì ngày sau không thể lại hưng. Bây giờ Thiên Sát Lâu đã không phải là đã từng tổ chức sát thủ, mà là Tô Lâm bên người đái đao hộ vệ, chuyên môn nâng Tô Lâm giải quyết tất cả khó làm sự tình. Bọn họ mục tiêu không phải trở thành nào đó một quốc thế lực lớn nhất, mà là muốn trở thành Cửu Châu bên trong không ai không biết, chân chính Vạn Bảo Sơn Trang Thiên Sát Lâu. Ngày thứ ba, có một nhóm đội kỵ mã tiến vào trong thôn, ước chừng đi qua nửa ngày thời gian thay đổi mang theo đầy xe lương thực cùng một chút nông hộ rời thôn mà đi, hướng về khó tránh khỏi đường ống một đường ra roi thúc ngựa. Những người này tự nhiên là trời đánh các người, bọn họ sẽ đánh giao lương thực ngụy trang một đường xuôi nam, tiến về khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm Tang Hải Thành. Nơi này là Vạn Bảo Sơn Trang trước hết nhất dự định tốt đất lành nhất điểm, tây có thể tính cả thập vạn đại sơn bên trong thiên tiên con đường, nên đón phía tây phe mình cao thủ đến. Xuôi nam có thể được quan đạo chạy thẳng tới Tang Hải Thành, khoảng cách mặc dù xa, nhưng đại tần nếu là phát hiện dấu vết để lại, muốn xem kỹ cũng rất khó tra đến nơi này. Lúc này Tô Lâm liền ngồi tại xe ngựa bên trong, mặc một bộ phú thương lộng lẫy hầu hạ, từ phía ngoài bọn hộ vệ thủ hộ. Mà hắn đem xem như chuyến này thương đội chủ nhân, phụ trách đem những này lương thực đầu cơ trục lợi cho đại tần quan lương thực chỗ. Lúc trước đại tần chính trực hưng thịnh thời kỳ, có một người biến pháp cách tân, không những sáng lập quân công tức chế, còn thiết lập tần quốc hộ tịch, thổ địa chế độ, khu hành chính lệch, thu thuế, đo lường cùng với dân phong phong tục tập quán dân tộc. Chứ những ngày bên ngoài, thậm chí còn chế định tàn khốc tần quốc luật pháp, đúng là đương thời kỳ tài. Chính là bởi vì người này mở đời tiên phong, mới để cho tần quốc quét ngang còn lại lục quốc, triệt để thống nhất mảnh này rộng lớn thổ địa. Chỉ tiếc, cuối cùng là anh hùng mặt lộ, không hiểu được một tú Vu Lâm gió nhất định phá vỡ đạo lý. Anh hùng có thể chống đỡ ngoại hoạn, cứu dân tại thủy hỏa, lại khó phòng tiểu nhân an toán, cuối cùng là rơi vào một cái chu sát cửu tộc, ngũ sa phanh thây mà chết hạ chẳng. Tô Lâm anh hùng hơi thở anh hùng, than tiểu nhân thấp hèn nâng. Như thương quân sinh ở đường kim, Tô Lâm định sẽ không để nhân tài như vậy lưu lạc đến đây đại tần quan đạo cực kỳ rộng rãi, có thể đồng thời cung cấp ba lượng xe ngựa sánh vai cùng, trên đường đi xe ngựa lui tới không ngừng có thương xe, có tần quân đội xe, thậm chí còn có bình dân khiêng gánh đi tại bên đường. Trải qua mấy năm liên tục chinh chiến, bây giờ đại tần y nguyên yên ổn, dần dần tạo thành một phương tình thế. Bách tính phú thuế cũng từ phía trước khó mà sống lại, cho tới bây giờ vẫn mở bắt đầu có chút lương thực dư. Nhưng nơi này bách tính nhưng là không cách nào quên lúc trước loạn thế, những năm kia không biết có bao nhiêu tráng đinh bị tần quốc binh sĩ kéo đi xung quân. Liên tiểu đồng cùng lão tẩu cũng không buông tha, nếu là đi vào bất luận cái gì một nhà nông hộ viện tử, chỉ cần hơi chút hỏi thăm, liền có thể biết được những người này thân nhân phần lớn là bởi vì bị nắm lấy tráng đinh, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về nhà. Những người này mặc dù nói như vậy không rõ ràng, kỳ thật đại gia trong lòng hiểu rõ, những cái kia xem như tráng đinh người sợ là mãi mãi đều không về được đại tần quét ngang còn lại lục quốc, cuối cùng là để lục quốc các nơi dân sinh tại thủy hỏa, thậm chí là đại tần cảnh nội cũng là thập thất cửu không, chỉ lao hầu cùng nữ tử ở nhà, nhưng không thấy đương gia nam nhân. Thành cũng tốt, bại cũng tốt, thiên hạ họ Hà, cuối cùng là bách tính rơi xuống khổ. Trước mắt tùy thời yên ổn tình thế, nhưng trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào san bằng người bình thường vết sẹo. Tô Lâm ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem những nữ nhân kia khiêng gánh thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Trên đường gặp một đôi mẫu nữ, đột nhiên ngăn tại đội xe trước mặt, Thiên Sát Lâu đông đảo cao thủ vội vàng vây lại, rút đao ra kiếm cẩn thận dò xét hai người này. Nhưng Tô Lâm sau khi xuống xe nhưng là lui mọi người, một phen hỏi thăm về sau mới biết được, hai mẫu nữ này là từ nạn đói chi địa trốn đến nơi này, một đường màn trời chiếu đất, nương tựa ăn xin miễn cưỡng duy trì sinh kế. Nhưng Tô Lâm nhưng là có khả năng nhìn ra, hai mẫu nữ này sớm đã ngạch gầy trơ cả xương, mẫu thân thậm chí liên tiếp ngã sấp xuống mấy lần, cuối cùng đều là cái này chỉ có 12-13 tuổi nữ đồng đem nâng lên. Trong nàng sớm tại năm đó liền bị bắt lấy tham quân, loạn thế bên trong đến nay không có tin tức. Tô Lâm không phải lạnh lùng người, tất nhiên gặp phải đó chính là cùng hai mẫu nữ này hữu duyên, liền ra lệnh cho thủ hạ đưa cho bọn họ một chút ngân lượng cùng đồ ăn. Nhưng mẫu thân hắn nhưng là lắc đầu cự tuyệt, chỉ là cầu Tô Lâm đem nàng nữ nhi mang đi, cho dù là xem như hắn vị này phú thương nha hoàn cũng tốt hơn cùng nàng khắp nơi ăn xin chịu đói. Một màn này liền Thiên Sát Lâu đông đảo cao thủ cũng là không nhận quan sát, phần lớn là đem đầu thay đổi đến một phương hướng khác, không đành lòng lại nhìn. Thiên Sát Lâu có quy định, không giết bình dân bách tính, không giết trung lương, chỉ giết người đáng chết, chỉ lấy nên thu tài đây cũng là Tô Lâm thủ hạ bọn họ nguyên nhân, bởi vì Thiên Sát Lâu kéo dài đến nay như cũ duy trì nguyên bản lương chi. Cái này có thể so một chút trên mặt nổi chính nghĩa chi sĩ thực sự tốt hơn nhiều, ít nhất bọn họ làm đều là hiện thực. Giết đại gian đại ác chi đồ, thậm chí còn có thể đem tang vật thay thế thành lương thực phát cho bình dân. Do dự mãi, Tô Lâm vẫn là quyết định đem hai mẫu tử này cùng một chỗ mang lên, đội xe một nhóm 17 người tiếp tục hướng về Tang Hải Thành tiến lên. Đại nhân, ngài không muốn thu lưu ta cái này nữ nhi làm ngài nha hoàn, có thể là ghét bỏ ta cái này nữ nhi tướng mạo bình thường. Cái này một đôi mẫu nữ bị Tô Lâm mời đến chính mình cái kia kéo xe ngựa bên trên, vốn định hỏi thăm một cái các nàng bản xứ một chút tình huống, thật không nghĩ đến vậy mà đáo khách thành chủ, trước hỏi lên. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này. 4. Tại hạ chỉ là bình thường thương nhân, trong nhà đã có thê nhi, không hề thiếu nha hoàn, mà còn quê hương của ta cách nơi này rất xa, càng sẽ không đối nhà ngươi nữ nhi có chỗ hắn nghĩ. Đối mặt vị mẫu thân này vấn đề Tô Lâm cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, hảo ngôn hảo ngữ giải thích nói. Không nghĩ tới đại nhân đúng là một vị như vậy có đảm đương người, xin thứ cho dân phụ mạng muội. Nữ nhân này nghe đến Tô Lâm nói như thế, cắt lúc nói chuyện bao hàm đối thê nhi chân tình, liền biết trước mắt đại nhân là vì có đảm đương nam nhân tốt. Mãi đến ý nghĩ của mình không thể thành công, vì vậy liền đành phải từ bỏ. Ta nghĩ hướng các ngươi tìm hiểu một chút nơi này một chút tình huống. Tiếp xuống chính là đổi lại Tô Lâm tra hỏi thời gian, hai mẫu nữ này cảm ơn tại Tô Lâm, tự nhiên là biết gì nói nấy. Mặc dù bọn họ cũng là người xứ khác, đi tới nơi này cũng chỉ có hơn tháng thời gian, thế nhưng mẫu nữ hai người khắp nơi đi lại biết rõ thông tin cũng là không ít. Tô Lâm từ hai mẫu nữ này trong miệng hiểu được nơi đây cũng không phải là như bên ngoài truyền tụng như vậy an khang thái bình. Nơi này thường có sơn phỉ làm loạn, quan phủ lại bỏ mặc, người giàu hào cường chèn ép bách tính, thảo dân không chỗ giải oan. Nếu như không phải Tần Quốc thế lớn, nơi này bách tính sợ rằng đã sớm muốn phản. Dù sao nhiều năm trước nơi đây có thể cũng không phải là Tần Quốc lãnh thổ, mà là Yến Quốc bây giờ lục quốc diệt hết, thiên hạ đại thống, y nguyên không người nào có thể thay đổi bây giờ hiện trạng. Tô Lâm vẹn vẹn chỉ là hỏi nhiều như thế, liền không có lại hỏi đi xuống, chợt phân phó thủ hạ đem hai mẫu nữ này tiếp dẫn đi một chiếc xe ngựa khác nghỉ ngơi thật tốt sáu. Chương 410. Thu lưu. Chương 410. Thu lưu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mỗi lần mọi người dừng lại hạ trại nấu cơm, hai mẫu nữ này liền sẽ tay chân lanh lẹ hỗ trợ. Không thể không nói, ngày một nhóm người làm ra đồ ăn thật đúng là không có hai mẫu nữ này làm ra ăn ngon. Liền Tô Lâm ăn phía sau cũng là khen không dứt miệng, Thiên Sát lâu bên này ngược lại là không có gì, chỉ chờ Tô Lâm cùng với mấy vị đầu lĩnh nếm qua mới sẽ tới ăn đồ ăn. Đôi mẫu nữ kia thì xếp tại mọi người về sau, cho dù là dạng này còn có chút tiếng mới. Có lẽ đây chính là các nàng vì cái gì cố gắng như vậy hỗ trợ nấu cơm nguyên nhân đi, đối với các nàng đến nói có khả năng ăn một bữa cơm tháng đã là Tô Lâm ban ân, đến mức cái khác thì đồng thời không có quá nhiều cân nhắc. Thời gian dài, liền Thiên Sát lâu mọi người tựa hồ cũng bắt đầu thích chuyện này đối với cần cù giản dị mẫu nữ. Mỗi lần hai người nấu cơm thậm chí còn có thể mở lên một chút vui đùa. Tô Lâm đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ coi là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngày thứ 6 buổi trưa, trên quan đạo xe ngựa hành tàu âm thanh đột ngột định ra, liền gặp được ngày đám người bước nhanh đi tới Tô Lâm buồng xe phía trước, mừng rỡ hồi báo, đại nhân, Tang Hải thành đang ở trước mắt, không ra một canh giờ, chúng ta liền có thể vào thành. Ân, sự tình phía sau đều chuẩn bị tốt sao? Buồng xe bên trong truyền đến Tô Lâm âm thanh. Bẩm đại nhân đều đã chuẩn bị xong xuôi, cửa thành sẽ có người phụ trách chuyên môn tiếp ứng chúng ta đi vào. Ngày cung kính thi lễ, lên tiếng đáp lại nói. Ân, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Buồng xe bên trong truyền ra Tô Lâm câu nói này về sau, liền lại không có âm thanh. Thiên Sát lâu mọi người giờ phút này đều là tiêu ý tràn đầy, ngồi trên lưng ngựa gió xuân hiu hiu. Bọn họ từng cái đều là cao thủ, ngày bình thường chém chém giết giết đã quen, trong khoảng thời gian này đột nhiên vượt qua cuộc sống của người bình thường, trong lúc nhất thời đúng là có chút không lớn thích ứng. Bình thường thời gian tuy tốt, nhưng bọn hắn hiện tại tựa hồ càng thêm khát vọng quá về cuộc sống trước kia. Võ nhân cuối cùng không quen trải qua yên tĩnh sinh hoạt, chém chém giết giết mới là bọn họ phải làm. Có lẽ nên có một ngày Vạn Bảo Sơn Trang thật chính thống một toàn bộ Cửu Châu, trở thành Cửu Châu thế lực lớn nhất, bọn họ mới sẽ nghĩ qua bên trên dạng này cuộc sống bình thường a. Nhưng không phải hiện tại đội xe bên trong tất cả mọi người là vui mừng hớn hở, lại duy chỉ có trên đường bị Tô Lâm thu lưu vậy đối với mẫu tử mắt lộ ra vẻ u sầu. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, đợi đến triệt để vào thành, bọn họ liền muốn cùng những người này tách ra. Dọc theo con đường này kinh lịch để bọn họ mẫu nữ đều rất vui vẻ, loại kia có trả giá liền sẽ có báo đáp, lại có thể có được mọi người tôn trọng cảm giác là các nàng chưa hề nắm giữ qua. Như hỏi bản tâm, mẫu nữ các nàng là không muốn rời đi đội xe. Chỉ tiếc các nàng nghĩ không ra nên dùng lý do gì mới có thể lưu tại trong đội xe, vẹn vẹn chỉ là biết làm cơm tựa hồ không hề có thể làm cho các nàng lưu lại. Hai mẫu nữ thương lượng rất lâu, cuối cùng quyết định đi xuống xe ngựa, trước khi vào thành quỳ gối tại đội xe phía trước. Mời đại nhân cho ta mẫu nữ một cái cơ hội, chỉ cần có thể đi theo đại nhân, để chúng ta làm cái gì đều được. Ta mẫu nữ hai người đã không có nhà, cùng hắn bốn biển là nhà, chẳng bằng đi theo đại nhân, không quản đại nhân để chúng ta làm cái gì, ta mẫu nữ tuyệt sẽ không có lời oán giận. Mẫu thân hắn nói xong câu đó liền mang chính mình nữ nhi quỳ trên mặt đất càng không ngừng đập đầu. Một cái, hai lần, ba lần. Cuối cùng đúng là liên tiếp dập đầu mấy chục lần, liền trán đều bị đập phá, róc rách vết máu từ đầu chảy xuống, chảy đến trước mắt của các nàng. Một dọn, hai dọn, phía sau theo cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất, làm ướt mặt đất. Một màn này nhìn đến Thiên Sát lâu mọi người một trận đau lòng, nhưng đại gia nhưng cũng không dám tiến lên dịu đỡ. Liên Thiên Điệu Huyền Hoàng bốn người giờ phút này đều là nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nhưng cái gì cũng không thể làm. Chủ nhân nơi này chỉ có một cái, đó chính là Tô Lâm, có khả năng làm ra quyết định cũng chỉ có Tô Lâm. Dù cho Tô Lâm muốn hai mẫu nữ này rời đi, bọn họ cũng không dám có chút ý nghĩ, càng sẽ không tiến lên an ủi. Bọn họ vốn cũng không phải là cái gì thương đội, càng không khả năng cho hai mẫu nữ này tuyệt đối an toàn. Thế đạo ngàn vạn, có mất tất có được. Có lẽ trải qua lần từ biệt này, bọn họ mẫu nữ có thể sống đến lâu hơn một chút cũng khó nói. Dù sao Vạn Bảo Sơn Trang phải đối mặt chính là toàn bộ đại tần cùng nút ở hắc ám bên trong chí tôn sẽ. Chúng ta chuyến này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể mang lên mẫu nữ các ngươi hai người. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem các ngươi lưu tại nội thành một cái bạn bè tiểu lâu bên trong, chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ làm việc, liền sẽ không màn trời chiếu đất. Hồi lâu sau, xe vào trong chậm rãi truyền ra Tô Lâm âm thanh. Tô Lâm cũng không phải là thánh nhân, cũng không vô tình, chính là duyên phận bên kia thuận thế mà làm. Nhưng tiền đề chính là không thể để hai mẫu nữ này ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch, tựa hồ đem bọn họ dàn xếp tại bơi qua bơi lại tại trong tiểu lâu hỗ trợ, ngược lại là cái không sai ý nghĩ. Nghe đến quyết định này về sau, Thiên Sát lâu đáy lòng của mọi người đều là thật dài phun ra một khẩu khí, nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông xuống. Mấy ngày nay bên trong mọi người ăn đều là hai mẫu nữ này nấu đồ ăn, mặc dù không tính là mỹ vị món ngon, nhưng mang cho mọi người một loại nhà cảm giác. Cái này cũng là bọn hắn không nghĩ ném xuống hai mẫu nữ này không quản nguyên nhân. Chúng ta nguyện ý. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai mẫu nữ này tại trên mặt đất lại liên tiếp dập đầu mấy cái. Phía sau bị một cô vô hình lực đạo nâng lên. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải phân phó thủ hạ đem hai người mang về trong xe ngựa, lại dùng chút thuốc bột vì các nàng xử lý vết thương. Hắn biết, trong thiên hạ như hai mẫu nữ này như vậy không nhà để về người nhiều vô số kể. hắn có thể cứu một cái hai cái, như vậy ngàn ngàn vạn vạn người lại nên như thế nào cứu? Tần Tuy Mạnh lại chưa thể thu hoạch được dân tâm, ngày xưa chư quốc bách tính như cũ nước sôi lửa bỏng đã như vậy, vậy liền tìm một hiền lương, thay đổi thiên hạ đại thế, chắc chắn sẽ có thương cảm bách tính quân mình. Tựa như là Ngoa Cương quân thủ lĩnh Lý Thế Dân đồng dạng, bọn họ không sớm thì muộn sẽ thành công, nơi này lại làm sao không có khả năng? Thiên thu văn thế, vương triều thay đổi, đế vương vị trí, hiền giả ở nghĩ rõ ràng tất cả về sau, Tô Lâm trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, mệnh lệnh đội xe tiếp tục tiến lên. Ngừng. Phía trước, các ngươi là từ đâu? Mặt sau này mấy chiếc xe ngựa kéo đều là cái gì? Tới gần cửa thành, liền có hai tên binh sĩ từ chỗ cửa thành đi tới. Hai người này cầm trong tay trường qua, mặc đại tần thủ quân đặc thù giáp trụ, một mặt cẩn thận đi tới. Hai vị quan gia, chúng ta mặt sau này ngựa 2.5 xe kéo chính là lương thực, trừ cái đó ra còn có chúng ta đi theo hộ vệ cùng thương bại cùng hắn thân thuộc. Bên trên trong đội một tên thiên sát lâu cao thủ mắt thấy đối diện người tới, vội vàng đưa tới, một mặt lấy lòng cùng hai người chuyện trò. Lúc nói chuyện vẫn không quên đem hai cái tràn đầy bạc túi nhét vào hai người trong ngực. Chợt lại lấy ra một cái lệnh bài, cười nói, chúng ta thương bại cùng thành phòng quân thống lĩnh xem như là người quen cũ, đây là thống lĩnh tặng cho chúng ta thương bại lệnh bài. Còn xin các ngươi đi vào thông báo một tiếng, thống lĩnh tự sẽ đích thân dẫn chúng ta vào thành. Tên này thiên sát lâu cao thủ giờ phút này đầy mặt tiêu ý, ra hiệu hai người đi nhìn trong tay mình lệnh bài. Cái này, các ngươi chờ một chút, chúng ta cái này liền trở về hồi báo. Cái này hai túi. Cái này hai tên thủ thành binh sĩ nghe xong là thành phòng quân thống lĩnh bằng hữu, lập tức giật nảy mình, lúc nói chuyện liền muốn đem túi tiền còn trở về. Chương 411. Đến Tang Hải thành. Chương 411. Đến Tang Hải thành. Đây là chúng ta thương bài tặng cho hai vị huynh đệ, đại gia đi ra bên ngoài, chung quy phải kết giao bằng hữu không phải. Các ngươi tại chỗ này theo lẽ công bằng làm việc, rất là vất vả, sau khi trở về mua chút rượu uống. Tên này cao thủ lắc đầu cũng không thu hồi túi tiền, lúc nói chuyện nhưng là vô cùng thân cận vỗ vỗ hai vị thủ thành binh sĩ bả vai. Như vậy thoạt nhìn tựa như là nhiều năm không thấy bạn tốt đồng dạng, một nháy mắt liền kéo gần lại khoảng cách của song phương. Huynh đệ, hai chúng ta xem như là không có nhìn lầm người, đến tất nhiên là các ngươi thương bài một phen thành ý, vậy chúng ta liền nhận. Chờ lần sau các ngươi lại ra thành, không cần thông báo thống lĩnh, chúng ta trực tiếp cho qua. Đến, các ngươi chờ đợi ở đây, chúng ta cái này liền hướng đi thống lĩnh hồi báo. Hai người này nói xong liền vui mừng hớn hở xoay người hướng nội thành đi đến. Nếu như trên đường có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hai người này bụng so với bình thường trống rất nhiều, tựa như là có con đồng dạng. Chỉ bất quá trở ngại hai người này quan binh thân phận, nhưng là không người nào dám cười nhạo. Vào thành bách tính phần lớn đều là túi đầu vội vàng đi vào, lại vội vã đi ra, căn bản không dám trêu chọc những này quan gia. Xe ngựa đội xe chờ không bao lâu, liền gặp được một đám cưỡi ngựa quan binh từ nội thành đi ra, 11 người cầm đầu mặc tướng lĩnh áo giáp, thắt lưng khoa trương trường kiếm, đi tới trước đoàn xe xuống ngựa phía sau liền ha ha cười nói, ta ngược lại là người nào, nguyên lai là quý thương hội muốn vào thành, phía trước có việc xử lý cho nên rời đi thiếu khanh thời gian, chư vị mời lên ngựa, cùng nhau theo ta vào thành. Cái này thống lĩnh liền Tô Lâm mặt đều không có nhìn thấy, chỉ là cùng phía trước tiên điệu huyền hoàng mấy người khách sáo một phen, liền mang đội xe nên ngang vào thành mà đi. Trên đường mặc dù có lão bách tính chú ý tới nhóm này đội xe xe ngựa cũng không tiếp thu kiểm tra, nhưng thấy là thành phòng quân thủ lĩnh tự mình dẫn đội, liền biết cái này đội xe ngựa người không đơn giản. Từng cái không dám quá nhiều nhìn lên một cái, lại cũng không có quá nhiều để ý so với ngoài thành hoang vu, Tang Hải nội thành nhưng là vô cùng phồn hoa, ban ngày từng cái khu phố kín người hết chỗ, nghiễm nhiên một bộ cảnh tượng phồn hoa. Liền Tô Lâm đi tới nơi này cũng sắp nhịn không được tán thưởng một tiếng, nơi này phồn hoa trình độ có thể là không thể so với Gia Hưng thành kém, á vẹn vẹn chỉ là điểm này liền chứng minh đại tần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ bất quá so với Gia Hưng thành bách tính, nơi này bách tính trên mặt tựa hồ cũng không có cố này phát ra từ nội tâm cười. Bọn họ mỗi lần nhìn thấy trên đường phố có đại tần quan binh, sắc mặt liền sẽ chuyển biến làm hoảng hốt, nhộn nhịp trốn đến nơi hẻo lánh chỗ không dám lớn nói câu nói trước. Các ngươi mau nhìn, là Long Hổ kỵ binh. Nhanh nhanh nhanh, tránh hết ra, đại tần tứ đại vương bài quân Long Hổ kỵ binh đến, không muốn chết tránh hết ra. Đoàn người bên trong đột nhiên có người hô lớn một tiếng, sau đó trên đường phố chính là một trận hỗn loạn, đoàn người bắt đầu hướng về hai bên điên cuồng chen chúc mà đi, dù cho bị chen đến thở không nổi, những người này cũng không dám đứng tại giữa đường. Chỉ vì sắp đến đế quốc kỵ binh chính là một chi trên chiến trường nhiều lần lập chiến công vương bại quân đội. Chỉ cần không muốn chết, liền không người nào dám vào lúc này đứng ra gây chuyện. Kèm theo vô cùng có vận luật tiếng vó ngựa, từng đạo mặc màu đen cùng màu bạc giáp xanh đội kỵ binh ngũ chậm rãi vào thành. Tô Lâm vị trí đội xe giờ phút này cũng chỉ có thể tựa vào một bên dừng lại, đóng giả thành người bình thường thiên sát lâu mọi người lúc này cũng đều đứng tại bên đường lặng lặng mà nhìn xem. Đội kỵ binh ngũ thật dài, kèm theo những kỵ binh này những nơi đi qua, liền sẽ có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn trường. Hai bên trong họ đang là cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát khí liền đã có chút hai chân như nhũn ra, từng cái ngây ngốc đứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Hả? Đội kỵ binh ngũ bên trong, một tên mặc tướng lĩnh áo giáp người đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt xê dịch về Tô Lâm chờ lấy vị trí đội xe. Chỉ là người này tại quan sát tỉ mỉ xung quanh bách tính một cái, phát hiện không có gì dị trạng phía sau liền quay đầu đi tiếp tục hướng phía trước đi. Đợi đến đội kỵ binh ngũ toàn bộ đi qua, hai bên bách tính mới xem như mọc ra một khẩu khí. Lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện phía sau lưng của mình đều đã làm ướt một mảnh. Không hổ là đại tần vương bại quân, vẹn vẹn cố khí thế này liền dọa đến ta một thân mồ hôi lạnh à, hiện tại y phục đều ướt đẫm, đến, ta đến mau về nhà đi đem y phục tẩy một chút. Người đây coi là cái gì, vừa vặn ta đều bị luồng sát khí này cho dọa đi tiểu, ta cũng phải mau về nhà. Đi đi đi, gần nhất Tang Hải thành đột nhiên nhiều ra rất nhiều binh lính đế quốc, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, không có việc gì vẫn là không muốn đi ra đi dạo tốt. Trong đám người những người qua đường kia ngươi một lời ta một câu, rất nhanh con đường này người liền đi hơn phân nửa. Người kia vậy mà cảm thấy chúng ta bên này một tia khí tức, chúng ta ẩn tàng như thế tốt, cũng không biết hắn là thế nào phát giác được. Hoàng Trạm tại cạnh xe ngựa, nhíu mày, lên tiếng lẩm bẩm nói. Câu nói này nói ra mọi người nghi ngờ trong lòng, bọn họ vừa vặn rõ ràng cũng không lộ rõ mảy may sát ý đối phương lại có thể phát giác được bên này không thích hợp, ở trong đó nhất định có cái gì là bọn họ sơ sót. Những người này đều là trải qua chiến tranh xưa di đế quốc tinh nhuệ, dù cho không có phát giác được sát ý, cũng có thể bằng vào chính mình cảm giác phán đoán sự vật. Loại này cảm giác hiện nay đồng thời không ai có thể giải thích rõ, sợ là cũng chỉ có từ trong đống người chết bỏ ra tới nhân tài có thể nắm giữ. Ngày trầm mặc một lát, chợt nói. Những người còn lại nghe vậy hai mắt nghiêm túc, đối phía trước người kia đã đánh lên 12 phần cảnh giác. Loại người này rất nguy hiểm, rất có thể là một vị thực lực cực mạnh cao thủ. Bọn họ hiện tại thậm chí hoài nghi đội xe đã bị người phát hiện mánh khóe chỗ. Tại xin chỉ thị một phen về sau, cuối cùng đổi lấy nhưng là Tô Lâm 24/7 tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Lúc này Tô Lâm như cũng không có bất kỳ cái gì gấp gáp, mặc dù vừa vặn cái kia việc nhỏ xen giữa để hắn cũng rất bất ngờ, bất quá tựa hồ đồng thời sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Thành quân thống lĩnh tại đem đội xe hộ tống vào thành phía sau tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn là không muốn bị người nhìn ra cái gì, có khả năng bỏ đến cái này vị trí không dễ dàng, tất nhiên sự tình đã xong xuôi, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này tránh né những người khác ánh mắt cho thỏa đáng. Mà Tô Lâm đám người vị trí xe ngựa thì là dựa theo phía trước kế hoạch, trước hết nhất đi hướng quan lương thực chỗ, đem trong đội xe lương thực toàn bộ bán đi đổi lại tần quốc tiền tệ. Sự tình xong xuôi phía sau cái này mới bất động tiến về nằm ở thành đông có qua có lại từ lâu. Rượu này lầu cao 4 tầng, nội bộ cực kỳ rộng lớn náo nhiệt, phía sau thậm chí còn có chuyên môn chuồng ngựa, dùng để tạm thời là những khách nhân quản lý ngựa. Chư vị khách quan mời vào trong, tầng 1 đã ngồi đầy, tầng 2 còn có chỗ ngồi, tiểu nhân một hồi cho chư vị cháy khét trà nóng loãng loãng thân thể. Trong mắt linh quang tiểu nhị nhìn thấy Tô Lâm một đoàn người vào cửa, vội vàng tiến lên chào hỏi. Các ngươi trưởng quý đây này, chúng ta có thể là nơi này người quen, lần này nhất định muốn hắn đích thân chiêu đãi. Đi lên phía trước, bốn phía đánh tới cái kia một cái trong tiểu lâu khách nhân, chợt lên tiếng nói rằng: "Ai ơi, khách quan thật là có lỗi với." Chương 412. Cũ đủ tội nhân, hướng hưng. Chương 412. Cũ đủ tội nhân, hướng hưng. "Chúng ta trưởng quỹ vừa vặn đi trên lầu chiêu đãi còn lại khách nhân, có thể muốn một lát nữa mới có thể xuống, sau đó ta thay chư vị chuyển lời." Điếm tiểu nhị này nghe vậy cười khổ một tiếng, ra hiệu mọi người có thể cùng hắn đi lên trước. "Vâng." Nhưng mà, địa, nhưng là không có chút nào muốn cùng cái tiệm này tiểu nhị trò chuyện đi xuống ý nghĩ, lúc nói chuyện đã đem một cái đồng tệ đưa tới. "Vị này khách nhân, ngươi..." Điếm tiểu nhị này còn muốn nói điều gì, nhưng khi hắn nhìn thấy viên kia độc thuộc về đại tống đồng tệ về sau, sắc mặt lập tức thay đổi. "Mấy vị mời đi theo ta." Tiểu nhị chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó thái độ lập tức chuyển biến dẫn mọi người một đường lên lầu 2. Lên lầu 2 về sau, Tô Lâm đám người liền bị người này mang theo tiến vào cửa ra và có hai tên cao thủ trông coi đặc biệt phòng riêng. Người này ở trên bàn nhẹ nhàng lắc một cái kia ngọn đèn cái bệ, trên vách tường liền bắt đầu phát ra tiếng vang trầm nặng, mấy cái trong chớp mắt liền xuất hiện một cái thông đạo. Lối đi này nối thẳng phía dưới, có khả năng đem nhập khẩu thiết lập ở tầng 2. Hiển nhiên nhà này tiểu lâu sớm tại thành lập mới bắt đầu, liền đã xem thẩm nghị xảo diệu thiết lập ở bên trong. Một đoàn người theo bậc thang nhất lưu xoay quanh hướng phía dưới, tại mở ra một cái cửa đá về sau, cảnh tượng trước mắt cái này mới sáng tỏ thông suốt. Lấy Tô Lâm cường đại thần thức tự nhiên có khả năng cảm giác được, nơi này đã ở vào tiểu lâu phía dưới. Nhưng mà nơi này tất cả trang trí đều cùng bên ngoài không kém bao nhiêu, mảy may nhìn không ra nơi này là dưới mặt đất một tầng. Lần này mọi người chờ không bao lâu, liền thấy một cái hơi có vẻ mập mạp trung niên nam nhân từ bên ngoài cửa đá đi đến. Cùng hắn đồng thời đi vào còn có một người, chính là Thiên Sát lâu phân bộ một tên chấp sự, tu vi mình nhưng đạt tới Thiên Nhân đỉnh phong. "Đại nhân, chúng ta không biết ngài đã đến, còn mời thứ tội." Dẫn đầu lên tiếng chính là tên này chấp sự, tính cả mập mạp nam nhân cùng một chỗ hướng về Tô Lâm bên này túi người hành lễ. "Đứng lên đi, chúng ta lần này đi ra vốn cũng không có hướng về bất kỳ ai thông báo. Vị này không biết xưng hô như thế nào?" Tô Lâm trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ánh mắt nhìn hướng mập mạp nam nhân. Dù cho đã trước thời hạn biết người này tư liệu, nhưng vẫn là một bộ giả không biết bộ dạng. "Bẩm đại nhân, tại hạ là năm đó Tề Quốc hoàng tộc hậu nhân, họ Tề tên Hướng Hưng, kẻ bại hậu đại đảm đường không nổi đại nhân như vậy đối đãi." Cái này Tề Triều Hưng vừa vặn đi lúc tiến vào, thoạt nhìn cùng những cái kia bình thường tiểu lâu trưởng quỹ không sai biệt lắm, béo phệ, toàn bộ vừa cùng sự tình ra hình tượng, không quản đối mặt người nào đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Bất quá lúc này đứng tại Tô Lâm trước mặt Tề Triều Hưng, khí chất trên người ngược lại một mực vương triều, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cỗ thư quyền khí. Nay chỗ nào giống như là một cái tiểu lâu trưởng quỹ, tựa hồ càng giống là một cái tài hoa hơn người người đọc sách. Có thể như Tề Triều Hưng dạng này, người sớm đã không quan tâm cái gì bên ngoài tu dưỡng đi. Gia quốc tận che, dù cho sống tạm bợ ở thế gian nhưng cũng tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không phải bắt đầu vết tích không bỏ xuống được phần cừu hận này, chỉ sợ hắn sớm đã theo những tộc nhân khác cùng nhau ngủ say tại cái kia mảnh tràn đầy tề nhân thi hải đô thành bên trong đi. Trên người hắn lưng đeo quá nhiều, thế cho nên ngay cả tính mạng đều đã không thuộc về chính hắn. Có khả năng một mực kiên trì đến bây giờ, chỉ có thời khắc đó đến trong xương cừu hận đang một mực chống đỡ lấy hắn. Nguyên lai ngươi chính là năm đó vô cùng có danh khí Tề Quốc công tử Hướng Hưng, so với ngươi những cái kia ca ca, ngược lại là một lòng đọc sách ngươi càng hiểu được đạo tiến thối. Tô Lâm mở miệng, hắn lúc này tự nhiên có khả năng nhìn ra Tề Triều Hưng trong mắt chợt lóe lên cái kia lao tự dễ ước. "Đại nhân chi ngôn, tha thứ Hướng Hưng không thể nào hiểu được trong đó chi ý." Tề Triều Hưng nghe xong sửng sốt một chút ta, sau đó cười khổ một tiếng nói. Hiện nay Tề Triều Hưng đã gia nhập Thiên Sát lâu, ngược lại là không có cái gì không thể nói. Tần quốc thế lớn, diệt lục quốc mình nhưng thành chú định sự tình, ngươi mấy vị ca ca đều lựa chọn cùng Tề quốc cùng tồn vong, trong mắt của ta bất quá là ngu xuẩn cử chỉ. Trong mắt của ta, Tề quốc mặc dù bại nhưng chỉ cần Tề quốc tinh tinh chi hỏa còn chưa triệt để mất diệt, liền có cơ hội lại lần nữa phục hưng Tề quốc. So với bọn họ, ngươi lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Tô Lâm không chút nào che lấp ý nghĩ của mình, chữ chữ đều mang một cỗ cực mạnh lực lượng, giờ phút này chính rung động Tề Triều Hưng tâm linh. Hắn vốn cho là mình sai, đúng hắn là một đám các ca ca. Chỉ vì bây giờ Đại Tần quá mức cường đại, vẹn vẹn bằng vào hắn lực lượng căn bản không nhìn thấy một phần tốt phục hưng hy vọng. Nhưng trước mắt Tô Lâm nhưng là trực tiếp phủ định hắn phía trước ý nghĩ. Nếu như là những người khác Tề Triều Hưng có lẽ đồng thời sẽ không quá mức để ý, nhưng trước mặt vị này có thể nói là một tay thúc đẩy phía Đông Ba Đại Vương triều bây giờ trạng thái, hắn lời nói tự nhiên không ai có thể phản bác. Tề Triều Hưng trầm mặc, hắn không nói thêm gì, bất quá hắn lúc này cũng đã lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tiếp xuống ta sẽ lưu tại Tang Hải một đoạn thời gian, về sau rất nhiều chuyện sẽ phải giao cho Tề lão bản ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần là có công người, tại Vạn Bảo Sơn trang đều sẽ được đến vốn có khen thưởng, lần này từ chúng ta giúp ngươi thủ lao. Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà lời này lại giống như là chân chính mở ra Tề Triều tâm cửa. Tựa hồ đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng chờ đến từ Vạn Bảo Sơn trang vị trang chủ này hứa hẹn. Có lẽ phía trước hắn chỉ là tượng trưng thống nhất thiên sát lâu lôi kéo, nghĩ bất quá là đi bảo vệ mông sói chi thuật mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã chân chính đem chính mình trở thành Vạn Bảo Sơn trang một phần tử. Tô Lâm cam đoan đáng giá để hắn đánh bạc mệnh đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tề Triều Hưng bất động quỳ trên mặt đất, hướng về Tô Lâm bên này trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Là hắn đại biểu cho toàn tộc trên dưới bây giờ mình là chân chính quy tâm tại Vạn Bảo Sơn trang, lại không hài lòng. Một màn này thẳng nhìn đến vị kia thiên sát lâu phân bộ chấp sự trong lòng kính nể không thôi. Hắn mặc dù sớm đã đi tới Tang Hải, tiêu phí cực kỳ lo xa nghị cuối cùng cũng chỉ có thể để Tề Triều Hưng đáp ứng gia nhập thiên sát lâu. Mọi người đều biết thiên sát lâu gia nhập điều kiện rất đơn giản, lại không hề chịu thiên sát lâu cưỡng chế điều khiển. Hiện nay cho dù là toàn bộ thiên sát lâu phần lớn cao thủ đều đã đầu nhập Vạn Bảo Sơn trang, về Tô Lâm đích thân thống ngự. Nhưng cho tới bây giờ Tô Lâm cũng không có sửa đổi cái này quy định, vì chính là có thể làm cho càng có nhiều thiên phú tu sĩ nguyện ý gia nhập cái danh xưng này thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ thiên sát lâu. Những người khác có lẽ không thể lý giải, nhưng Tô Lâm nhưng là rõ ràng, thiên hạ hôm nay có rất nhiều độc hành hiệp khách, bọn họ không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, không thích bị người trói buộc. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm không có đem thiên sát lâu triệt để đưa vào Vạn Bảo Sơn trang nguyên nhân một trong. Vạn Bảo Sơn trang dĩ nhiên nổi tiếng bên ngoài, thực lực cực mạnh, nhưng đối với những cái kia yêu thích độc lai độc vãng hiệp khách đến nói lại cũng không là một cái lựa chọn tốt. Tô Lâm ý nghĩ chính là trước đem những người này kéo vào thiên sát lâu, sự tình phía sau liền không cần quá nhiều truy đến cùng. Nguyện ý gia nhập người tự nhiên sẽ gia nhập, không muốn gia nhập tại thiên sát lâu bên trong cũng sẽ không có tổn thất gì. Ngược lại là sau này thiên sát lâu gặp phải cường địch thời điểm, những người này cũng có thể cung cấp nhất định trợ lực sắc. Tiểu lâu nơi này mặc dù người ở bên ngoài xem ra là 4 tầng, nhưng tại Vạn Bảo Sơn trang mọi người đến nói nhưng là có trọn vẹn thất tầng. Chương 413. Thám thính thông tin. Chương 413. Thám thính thông tin. Mặt khác tầng 3 đều tại dưới đất, người bình thường là căn bản không có cơ hội đi tới nơi này. Phía trước phụ trách trông coi thông hướng dưới mặt đất môn hộ chính là Tề Triều Hưng hai tên thủ hạ, tu vi liền thiên nhân cảnh cũng chưa tới, trên giang hồ cũng chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ. Tại Tô Lâm đi tới có qua có lại ngày đó, nơi này trông coi liền đổi thành thiên sát lâu thiên nhân cảnh cao thủ. Nguyên bản thiên sát lâu mọi người cho rằng trang chủ sẽ tại gần đoạn sắp xếp thời gian bọn họ cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Tỷ như trong bóng tối chặn giết một vị nào đó tần quốc cao thủ, hoặc là bắt đi một vị nào đó tần quốc quan viên, từ trong miệng nảy ra một chút đại tần bí mật tới. Có thể liên tiếp 3 ngày Tô Lâm đều không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, mỗi ngày không phải tại trong tiểu lâu uống rượu, nghe lấy người kể chuyện kia trên đài giảng thuật đại tần bao năm qua đến một số nhân vật truyền kỳ. Trong đó có sát thần Bạch Khởi sự tích, có thể nói là trong tiểu lâu những khách nhân thích nghe nhất mấy đại nhân vật một trong. Chỉ bất quá là năm đó tần quốc đang tấn công các nước thời điểm, Bạch Khởi cũng là bị địch quốc hãm hại, đã từng không ai bị nổi sát thần cũng là tại một trận chiến kia bên trong triệt để mai danh nhận tích. Có người nói Bạch Khởi chết tại đối phương chôn phục chi bên dưới, cũng có người nói trắng ra lên gặp may mắn sống tiếp được, về sau mai danh nhận tích cũng không trở lại đại tần. Đến nha, cho chúng ta đến hai hộ hảo cửu, lại lên hai cái đổ nhằm muôn thịt. Ngay tại lúc này, dưới lầu đột nhiên đi tới mấy cái đại tần quân minh, mấy người này đưa mũ giáp ôm ở trong khuỷu tay, đi đến tầng 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, đối với tiểu nhị chào hỏi. Được rồi, mấy vị gia xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị này đem cái bàn xoa xoa, một phen túi đầu không lưng về sau liền lùi xuống. Xung quanh mấy bàn khách nhân nhìn thấy cái này 4 cái quan binh ngồi ở một bên, mỗi một người đều thay đổi đến có chút có gấp, vội vàng ăn vài thứ, đem rượu đồ ăn tiền đặt lên bàn phía sau liền vội vàng rời đi. Tân binh mặc dù không phải cùng hung cực các chi đồ, nhưng là trong mọi người không thể nhất đủ trêu chọc. Tại đại tần luật pháp bên trong, phàm cùng tần binh phát sinh xung đột phổ thông mách tính, kết quả cuối cùng đều vô cùng thảm, không phải bị bắt đi vào ngồi lên 1 tháng tù, liền bị hung hăng đánh bằng roi đại tần có thể có hôm nay, toàn dựa vào cái kia gần 100 vạn hùng binh. Chính là bởi vì như vậy đại tần mới cho tần binh đặc thù trông nom, cũng coi là biến tướng hấp dẫn càng nhiều người tham quân. Tô Lâm ngồi tại nơi hẻo lánh, không nhanh không chậm ăn uống, cường đại thính lực lại sớm đã đặt ở đối diện những cái kia tần binh trên thân. Mấy ca gần nhất vất vả, hôm nay thật vất vả có chút trống không thời gian, chúng ta không say không về. Tới tới tới, uống rượu. Chỉ thấy một người trong đó là trên bàn còn lại 3 người phân biệt rót đầy 1 chén lớn rượu, phía sau dẫn đầu giơ chén rượu lên, từ ngực trực tiếp làm 1 chén lớn. Lão ca ca hảo ý chúng ta đều biết rõ, bất quá hôm nay cũng không thể không say không về. Chúng ta thành phòng quân hôm nay còn có càng trọng yếu nhiệm vụ, không chỉ là ở cửa thành tăng thêm nhân viên, nghiêm tra khả nghi nhân sĩ, liền liên thành bên trong cũng phải có gần 20 cái đội ngũ khắp nơi tuần tra. Cái này muốn uống nhiều, khó tránh khỏi là muốn bị ăn vậy. Một người trong đó cười khổ một tiếng, nói ra bọn họ khó xử, sau khi nói xong liên tiếp mấy ngụm lớn làm một nửa rượu, cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn đến càng hướng trong miệng đưa. Ồ, đây là xảy ra chuyện gì sao? Nội thành sự tình ta còn thật không biết, dù sao chúng ta quân đoàn phía trước là ở ngoài thành. Người kia nghe xong lông mày nhíu lại, cũng bị người này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được thấp giọng hỏi thăm. Chuyện này đã bị áp xuống tới, liền tại đêm qua, có một nhóm người áo đen ở trong thành các nơi trên nóc nhà đánh lên, nghe nói còn có mấy tên người áo đen bị giết. Cái này Tang Hải Thành gần đây tới mấy vị đại tần quyền thần đại quan, chúng ta những này làm lính cũng chỉ có thể phụ mệnh hành sự. Phía trước người kia thấy thế đầu tiên là thần bí hề hề liếc nhìn một cái xung quanh khách nhân, chợt thấp giọng tại tới gần mấy người bên tai thấp giọng nói: "Lại có việc này, các ngươi nói, có phải hay không là những cái kia lục quốc dư người làm?" Mặc rõ ràng cùng thành phòng quân hầu hạ không lớn giống nhau binh sĩ nghe vậy lại hỏi: "Ta đây chỗ nào có thể biết rõ, trước mắt những cái kia cao thủ trên giang hồ nhộn nhịp đi tới Tang Hải, mỗi ngày đều có con kiếm cổ quái ra hỏa vào thành, ai cũng không biết bên trong là không xen lẫn lục quốc dư nghiệt ở bên trong. Mặc dù gián tiếp những cái kia dư nghiệt tướng mạo, thế nhưng ngươi phải biết, hiện nay người à, hiểu dịch dung thuật có thể không phải số ít." Tên này thành phòng quân xua tay, sau khi nói xong liền lại cầm rượu lên bắt lớn cửa ra và uống. Về sau mấy người tán gẫu liền không có bao nhiêu nội dung, Tô Lâm cũng dần dần thu hồi cảm giác lực. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn Tô Lâm nhưng là rất rõ ràng. Nơi này bây giờ không chỉ tụ tập đại tần long hồ kỵ binh, thậm chí còn tập hợp tâm dương gia, công thâu gia, nông gia, danh gia cùng pháp gia rất nhiều đi theo đại tần gia tộc cùng với các lộ cao thủ. Thậm chí còn có ngày xưa lục quốc dư nghiệt, trong đó càng là có rất nhiều trên giang hồ hiện hách cao thủ nổi danh tồn tại. Trong đó bao gồm Mạc gia, Đao gia rất nhiều cao thủ, cùng với các lộ độc hành ngày xưa các quốc gia hiệp khách. Đại gia đến chỗ này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tương truyền nơi này sẽ xuất hiện một tòa to lớn như núi Phương Chu, là vì một thật lâu. Thật lâu bị Tần Vương giao cho trọng yếu sứ mệnh, không lâu sau đó liền sẽ chạy về phía hải ngoại, tìm kiếm thất lạc tiên đảo. Trừ cái đó ra, Tang Hải Thành còn sẽ có một trọng yếu tế tự đại điện, đối với Tần Quốc đến nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí không tiếc đem đế quốc vương bài kỵ binh điều tới. Trừ cái đó ra, còn mời những cái kia đi theo đại tần từng cái thế gia. Cái này trên mặt nổi thoạt nhìn tựa hồ tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy, nhưng chỉ có Tô Lâm trong lòng rõ ràng, đây là một tràng giữa song phương đánh cờ. Là đại tần cùng phản loạn thế lực trong bóng tối lẫn nhau tính kế, nếu như kẻ phản loạn đến, như vậy đại tần liền sẽ nhân cơ hội này đem kẻ phản loạn một mẹ hốt gọn. Đồng dạng, kẻ phản loạn cũng có thể nhân cơ hội này giết lần này trước đến mấy vị đại tần quyền thần đến lập uy. Không những như vậy, hôm nay thậm chí còn có tiếng người, không lâu sau đó Tần Vương cũng sẽ đích thân di giá Tang Hải Thành. Kể từ đó rất nhiều người cũng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì cái gì nơi này sẽ tụ tập đại tần nhiều cao thủ như vậy, nguyên lai là Tần Vương muốn di giá Tang Hải. Bất quá chuyện này hiện nay cũng chỉ có số ít người mới có thể biết, Tô Lâm biết còn là bởi vì Thiên Sát Lâu một tên thành viên hiện nay ngay tại Đại Tần đảm nhiệm không thấp tướng quân vị trí. Vì để cho người này gia nhập Thiên Sát Lâu hiệu quả về sau Trung Vạn Bảo Sơn Trang, Thiên Sát Lâu đông đảo cao thủ có thể nói là suy nghĩ không dưới mấy chục loại biện pháp. Cuối cùng mới đưa ánh mắt tụ vào tại cái này người dưới gối một cái nhi tử trên thân. Càng chuẩn xác mà nói, người này con độc nhất tiên tiên có thiếu, không những hành động bất tiện, thậm chí liền ăn cơm mặc quần áo đều cần người hầu hạ. Cái này để vị kia thân là tướng quân phụ thân nản lòng phách trí, nguyên bản đối với nhi tử kỳ vọng cũng triệt để vỡ vụn. Chuyện sau đó rất đơn giản, Thiên Sát Lâu lấy ra một viên cao giai đan dược, đầu tiên là để xung quanh tướng quân chi tử thu được miễn cưỡng đơn độc hành tẩu năng lực. Phía sau mới bắt đầu chậm rãi cùng vị tướng quân kia tiếp xúc, một phen đầu độc cộng thêm uy hiếp phía dưới, cũng là đồng ý quy thuận Vạn Bảo Sơn Trang. Chương 414, tình cờ gặp đạo trích. Chương 414, tình cờ gặp đạo trích. Có ít người chính là như vậy, bọn họ không sợ chết, nhưng khó mà thả xuống người nhà hải tử. Người sống một đời, làm cha người, lại sao có thể nhìn xem như vậy nghèo túng cả đời. Vị công tử này, ta nhìn ngươi cái này còn có vị trí, không bằng hai chúng ta liệu một bàn thế nào? Cũng liền tại Tô Lâm âm thầm thám tính những này khách uống rượu nói chuyện trời đất nội dung lúc, đột nhiên có một thân ảnh đi tới Tô Lâm trước mặt. Hắc hắc, vị này huynh đài chớ có để ý, không bằng dạng này, ngươi rượu phí tính toán ta chưa mục, ngươi cũng nhìn thấy nơi này còn lại bàn đều đã mang nhân, ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hạ đạo trích, ngươi ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, không bằng kết giao bằng hữu. Người này dáng người cao gầy mảnh mai, mặc một bộ nửa trắng nửa đen áo vải trường sam cổ áo có nhiều đạo gia hoặc là nho gia phong cách thêu thùa đồ án. Dưới chân của hắn mặc một đôi có phong vân văn thêu thùa màu đen dày bó, tóc buộc ở sau, trên trán có mấy sợi lưu hải. Nói tới nói lui cũng là hòa khí, thoạt nhìn rất có vài phần giang hồ khí. Tô Lâm mặc dù trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng thì y nguyên lộ ra một vẻ tiêu ý không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải vị này danh xưng là thiên hạ đệ nhất thần đâu. Trộm Vương Vương xưng hào đạo trích chính là Mạc gia chư vị thủ lĩnh một trong, hắn tất nhiên đã đi tới Tang Hải Thành, vậy liền mang ý nghĩa Mạc gia người đại bộ phận đều đã tới. Chỉ nói là đến cũng khéo, Tô Lâm cũng chỉ là tại chỗ này tiểu tọa một hồi, liền gặp đạo trích, hơn nữa còn là người này chủ động cọ lên đến cùng mình nhận biết. Ta tên Tô Mục, huynh đài mời ngồi chính là. Tiểu nhị lại đến một bình cái này tìm tiên rượu ngon. Tô Lâm cũng không có hẹn hỏi, trực tiếp chào hỏi tiểu nhị đưa rượu lên. Cái gọi là tìm tiên rượu ngon chính là cái này có qua có lại tiểu lâu chấn lâu danh hiệu. Cho dù là tại toàn bộ Tang Hải Thành đều là vô cùng có danh khí. Tại Tang Hải, có như thế mấy nhà cửa hàng, có thể nói là mọi người đều biết, giang hồ các nơi đều có người đặc biệt trước đến nhấm nháp một phen. Thậm chí có người nói, chưa có tới Tang Hải những này cửa hàng thưởng thức qua, vậy thì không phải là người giang hồ. Mặc dù những này lời đồn mặc dù có chút quá độ khoa trương, nhưng đủ để thấy cái này tìm tiên rượu ngon danh khí đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô Lâm nhớ mang máng câu nói kia, Tang Hải chi thành có 7 chỗ, song lầu tọa trấn thành đông tây, Túy Tiên các đứng ở bắc, Thánh Hiền chi địa bắt đầu tại nam, ba đại tên đường phố vạn người đi trong đó nói đến song lầu nói chính là hai đại tiểu lâu, cũng chính là cái này có đến tiểu lâu cùng Đông Hoa tiểu lâu. Tô Lâm vị trí có qua có lại, ngôi tiểu lâu này mặc dù thanh danh còn lâu mới có được hai cái này vang dội, nhưng thể chiều hưng nhưng là nói cho hắn, cái kia có đến tiểu lâu đồng dạng là hắn mở. Nơi này có qua có lại tuy nói tiểu lâu không lớn, nhưng trấn điếm chi bảo tìm tiên rượu ngon nhưng là cùng có đến tiểu lâu độ tiên là cùng một loại rượu. Cái kia có đến tiểu lâu là dùng để xem như đối ngoại thu thập các phương tình báo địa phương, mà có qua có lại thì là tập hợp giang hồ các nơi nhân sĩ chỗ, vụ trộm thậm chí mơ hồ tại tổ chức thu nạp một nhóm nguyện ý trợ giúp Tề Triều Hưng giang hồ nhân sĩ. Cho nên những năm gần đây hắn cố gắng đồng thời không có bổ phí, chỉ bất quá cho đến hôm nay cùng Vâng Đạt Đại Tần vẫn là có chênh lệch thật lớn, đây cũng là vì cái gì đạo trích vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân một trong. Uống rượu người thích rượu như mạng, cái này có qua có lại tìm tiên rượu ngon so cái kia có đến tiểu lâu tiện nghi, hương vị nhưng là không kém bao nhiêu, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đi tới nơi này. Bất quá vòng quan hệ dù sao cũng là vòng quan hệ, có qua có lại chỉ là trên giang hồ vòng tròn bên trong có chút nhỏ danh khí, còn chưa đủ lấy vượt qua có đến tiểu lâu cái kia lớn như vậy danh khí. Giữa hai bên vẫn là có đến tiểu lâu thu nhập nhiều nhất, Tề Triều Hưng cũng chính bởi vì nắm giữ có đến tiểu lâu mới có nhiều tiền như vậy, trong mấy năm nay âm thầm làm rất nhiều sự tình. Tô Mục, ấn tên rất hay, bất quá ta trên giang hồ tựa hồ chưa nghe nói qua huynh đại danh hiệu a, có thể chỉ điểm một hai. Cái này đạo trích suy tư thật lâu, phía sau cùng bên trên vẫn là lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc, có chút không hảo ý hỏi. Hắn vốn muốn cùng Tô Lâm bộ chút gần như, có thể cuối cùng liền Tô Mục danh hiệu đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập tuổi phồng một phen. Bất quá cái này cũng không trách đạo trích, dù sao Tô Mục cái tên này vốn chính là Tô Lâm chính mình biên đi ra, trên thực chất tên không tồn tại. Huynh đệ không biết cũng bình thường, ta ngày bình thường vào Nam Gia Bắc khá là khiêm tốn, thanh danh không vàng cũng rất bình thường. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là rượu, nhưng cười một tiếng, đem xấu hổ bầu không khí triệt để hóa giải. A ha ha ha, huynh đại phần này tâm tính tại hạ bội phục, tới tới tới, chúng ta không đàm luận những chuyện này, uống rượu uống rượu. Đạo trích mắt thấy Tô Lâm như thế dễ nói chuyện, lập tức cười ha ha, rất là như quen thuộc, cầm lấy một bên chỉ còn bên dưới nửa bình tìm tiên rượu ngon vì chính mình đẩy một chén lớn. Nói xong liền bắt đầu ngược ngược uống, tửu lượng cho dù là Tô Lâm cũng là trong lòng tán thưởng. Không biết Tô Mục huynh đệ là nơi nào nhân sĩ? Nam. Qua ba lần rượu, đạo trích sắc mặt đỏ lên đối Tô Lâm hỏi. Tự nhiên là ngày xưa yến địa nhân sĩ, đạo trích huynh đệ đâu? Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, chợt hỏi ngược lại. Ngốc ngươi nói ta a, ta là ngày xưa Triệu Quốc Hàm Đan nhân sĩ, chỉ là hiện nay có thể là có rất nhiều năm không có về Hàm Đan. Đạo trích ở một cái, ra vẻ lơ đãng hồi đáp. Nhưng trong nháy mắt đó trong mắt lóe lên tinh quang, nhưng là chạy không thoát Tô Lâm cảm giác. Người này không phải là đang nói dối chính là che giấu cái gì, lại hoặc là trong nội tâm đang suy nghĩ những chuyện khác. Lúc này đạo trích trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc cũng là dần dần biến mất. Danh hào của hắn mặc dù tại giang hồ bên trong rất là vang dội, nhưng còn xa xa không có đạt tới lưu truyền ngày xưa các quốc gia trình độ. Tối đa cũng bất quá là tại ngày xưa Triệu Quốc có chút danh khí mà thôi. Kể từ đó, trước mặt vị này tên là Tô Mục người không quen biết hắn liền rất bình thường. Tô Mục huynh đệ, hiện nay Tần Quốc đã thống lĩnh thiên hạ, ngày xưa các nước đều đã biến mất, ngươi cảm thấy bây giờ Tần Quốc cùng ngày xưa Chư Quốc có khác biệt gì? Hai người càng là tán gẫu đối với song phương hảo cảm liền càng là gia tăng mấy phần, biết Tô Lâm đến từ Yến Địa về sau, đạo trích hơi suy tư, đột nhiên cười hỏi. Yến Quốc đã không tại, đàm luận lại nhiều cũng chỉ là cầm đã từng cùng hiện tại so sánh, ta ý nghĩ cũng không thể chi phối bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lắc đầu nói. A ha 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 nha. Tô Mục huynh đệ nói chính là, giờ phút này lại xem hướng Tây đủ loại, dù cho lại thế nào lưu luyến cũng là không thể quay về. Có thể thiên hạ này tóm lại là người trong thiên hạ, đại tần danh xưng trong thiên hạ đều là vương thổ, ta ngược lại là cảm thấy câu nói này không hề chính xác. Chúng ta người trong giang hồ coi trọng liền là khoái ý ân cửu, ngược lại là rất khó cùng bọn họ giao tiếp. Đạo trích đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được cười ha ha. Cho dù là dạng này, hắn cũng muốn tại trong lời nói giấu bên trên một chút quan điểm của hắn, muốn thăm dò một cái Tô Lâm có phải là người trong đồng đạo. Nếu là người trong đồng đạo nói không chừng ngày sau còn có cơ hội hợp tác, dù sao phạt tần đại nghề không phải một nhà có khả năng hoàn thành, cần ngày xưa lục quốc cùng thiên hạ có chí chi sĩ liên kết hợp lại cùng nhau mới có thể thành công. Bọn họ cần không ngừng tìm tới đồng loại của mình, tìm tới nắm giữ cộng đồng mục tiêu đồng bản nghĩa. Chương 415. Sóng ngầm phun trào. Chương 415. Sóng ngầm phun trào. Đạo trích huynh nói không sai, thiên hạ là người trong thiên hạ, đối với chúng ta đến nói bọn họ cách làm sát thực ảnh hưởng đến thiên hạ mọi người, bao gồm hiện nay giang hồ. Tô Lâm chỗ nào không biết đạo trích đấy lòng ý nghĩ, chợt gật gật đầu phối hợp với nói. Ha 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 ha, ta quả thật không có nhìn lầm Tô Mục huynh đệ ngươi, hai người chúng ta có thể nói là người một đường, không những tính nết hợp nhau, liền quan điểm cũng là như thế nhất trí. Nghe nói gần nhất các nơi xuất hiện một nhóm phản tần thế lực, có người nói chống chọi tần chính là cứu vớt thiên hạ, cứu chính là ở vào thủy hỏa bên trong lê dân bách tính. Tô Mục huynh đệ như vậy chí hướng, không biết có hứng thú hay không gia nhập trong đó. Mắt thấy Tô Lâm trả lời như vậy, cái này đạo trích dứt khoát không tại che che lấp lấp, lựa chọn trực tiếp nghe một chút Tô Lâm đối với chống chọi tần cách nhìn. Thực không dám dâu dếm, tại hạ sớm đã có ý này, chỉ là khổ vì không cửa, thường xuyên một mình ngồi phòng ngủ ở giữa, phẫn uất than khổ. Tô Lâm nghe xong theo bản năng vỗ bàn một cái, trên mặt biểu lộ mình nhưng nói sáng tỏ tất cả. Tốt, tốt ta, không nghĩ tới hôm nay hai người chúng ta như vậy hợp ý, xem ra thật là duyên phận đối mặt ta. Huynh đệ, thực không dám dâu dếm, kỳ thật trong âm thầm ta cũng là chống chọi tần thế lực một thành viên, chỉ bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường, đại gia hành tẩu đều cần che giấu tung tích. Việc này toan tính quá lớn, không được phớt lờ, cho nên huynh đệ ngươi cũng cần thật tốt tận tàng. Nếu sau này thời cơ đã đến, ta sẽ thông báo ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm một phen lớn sự nghiệp. Đạo trích đồng dạng mừng rỡ như điên, lúc này đột nhiên hạ giọng, nhìn một chút xung quanh về sau, đối với Tô Lâm dùng chỉ có hai cá nhân tài năng đủ nghe rõ âm thanh nói xong. Đúng rồi, nếu như một ngày nghĩ thông suốt, lại thời cơ đúng lúc thích hợp, ngươi có thể ra nơi này tìm ta, nơi đó chủ tiệm là bằng hữu của ta, ngươi chỉ cần cùng hắn nâng tên của ta, hắn tự sẽ minh bạch tất cả. Cái này đạo trích đang lúc nói chuyện đột nhiên lấy ra một tờ giấy bút, ở phía trên viết xuống Hữu Gian khách sạn 4 chữ, đồng thời đối Tô Lâm bàn giao một phen. Thời điểm không còn sớm, huynh đệ ta đã ăn uống no đủ, liền đi trước, chúng ta gặp lại sau. Tiểu nhị, tính tiền. Hai người hàn huyên không bao lâu, cái này đạo trích liền đứng dậy duỗi lưng một cái, đem bạc ném ở trên bàn phía sau liền tiêu sái rời đi từ lâu. Chỉ để lại Tô Lâm ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục một bên ăn đồ vật, một bên nghe lấy cách đó không xa trên đài vị kia khách giang hồ người kể chuyện chậm rãi mà nói. Mà lúc này đã là nói đến Mông Điểm vị đại tướng quân này tới. Người này giảng thuật có quan hệ với Mông Điểm thủ hạ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, một thân kim giáp, phía sau trường thường, bên hông vượt đao kiếm, liền dưới khố chiến mã cũng là kim giáp gia thân. Một khi phát động công kích, liền sẽ hóa thành một đạo kim giáp dòng lũ, mọi việc đều thuận lợi, không ai có thể ngăn cản. Ngày xưa tại Sở Quốc, Yến Quốc chờ trên chiến trường có thể nói là rực rỡ hào quang, thẳng đánh đối thủ đánh tơi bời không hề có lực hoàn thủ. Trừ cái đó ra một cái khác nhiệm vụ chính là năm đó Vương Tiễn lao tướng quân Bách Chiến Xuyên giáp binh. Nhóm này quân đội tất cả đều ngân giáp, trên mặt toàn bộ mang theo mặt nạ màu bạc, như rồng giống như hổ dữ tận lại hung ác. Cái này quân đội so với Hoàng Kim Hoặc Kỵ binh uy danh còn muốn vang dội một điểm, chỉ vì Bách Chiến Xuyên giáp binh từ chiến tranh đến nay đúng là chưa từng thua trận, không có bất kỳ cái gì một phương quân đội có khả năng cùng chi quân đội này chống đỡ, đúng là có hai cái này quân đội, Đại Tần đối ngoại chinh chiến mới có thể mọi việc đều thuận lợi, quét ngang lục quốc hai cái này vào đội không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên trừ cái đó ra trấn viết quân, Long Hổ Kỵ binh cùng với Long Hổ Cấm vệ quân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Tương truyền tại Tần Vương bên cạnh có một nhóm đế quốc duệ sĩ, từng cái đều là võ lâm bên trong cao thủ, so với lưới cũng không kém chút nào. Lúc này nghe đến cực kỳ nghiêm túc Tô Lâm, cuối cùng cũng không nhịn được cảm khái cái này Đại Tần thực lực tại đỉnh phong thời điểm sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu là cái kia Đại Tùy, Đại Tống, hoặc là Đại Minh đơn độc lấy ra so sánh cùng nhau, đều muốn kém mấy phần, khó trách khả năng đủ quét ngang ngày xưa lục quốc, thống nhất mảnh này rộng lớn đại địa. Rầm rầm. Đại gia nhanh hơn mở, là Tần quân đến rồi. Cũng đúng lúc này, tiểu lâu ngoài cửa sổ đột nhiên có người hô to một tiếng, một phen hỗn loạn tránh né về sau, cách đó không xa mới đi tới một nhóm ngân giáp quân đội. Những binh lính này từng cái trên mặt hổ hình mặt nạ, phía sau từng cái có một thanh cự cung, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Hả? Vậy mà là Bách Chiến Xuyên giáp quân, là Vương Ly trưởng quan chi kia quân đội. Hiện nay đã xuất hiện Long Hổ Cấm vệ quân, Bách Chiến gia chuyển quân, chỉ kém Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cái này Tang Hải liền muốn tập hợp đủ đế quốc ba đại vương bài quân đội, thật là thủ bút thật lớn. Xem ra không chỉ là chúng ta cùng phản quân, liền Tần quân hẳn là cũng đã nhận đến thông tin, song phương lần này tất nhiên sẽ có một tràng huyết chiến. Đưa mắt nhìn Bách Chiến Xuyên giáp quân chậm rãi từ dưới cửa đi qua, Tô Lâm khẽ miệng treo lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hữu Gian khách sạn, nơi này Tô Lâm mặc dù không có đi qua, nhưng không hề lạ lẫm. Khách sạn này trong bóng tối một mực cùng Mặc gia có lui tới, hai cái kia thiên mệnh người nghĩ đến hiện tại có lẽ cũng ở đó. Chỉ bất quá tại bây giờ Cửu Châu thế giới bên trong, cho dù là thiên mệnh người cũng đã không tại có khả năng chúa tể vận mệnh. Lúc đến đêm khuya, bầu trời ánh sao lấp lánh, ban đêm tiểu lâu từ vừa bắt đầu phi thường náo nhiệt dần dần thay đổi đến ít ai lui tới. Liền trên đường phố tiểu thương cùng người qua đường cũng dần dần lộ hàng, tiểu lâu đại môn bị mấy cái tiểu nhị nhanh nhẹn đóng lại. Tiểu lâu bên trong nhưng là đứng mười mấy người, chính là Tô Lâm, cùng với hắn mang tới Thiên Sát lâu một đám cao thủ bọn họ. Lần này đi ra không vì bất luận kẻ nào, ta muốn các ngươi tận lực thu thập nội thành tất cả tin tức hữu dụng. Tô Lâm ngồi tại trên bàn rượu, đối với trước mặt 14 người phân phó nói, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 người. Mặc dù 4 người hiện nay đã là đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng thân là Thiên Sát lâu mấy vị đỉnh cấp sát thủ, bọn họ đồng dạng cần phục tùng Tô Lâm mệnh lệnh. Phải. Thiên Địa Huyền Hoàng 4 người tính cả một đám cao thủ thành viên đồng loạt đáp lại, sau đó tại 4 người dẫn đầu xuống, từ tiểu lâu cửa sau nhanh chóng chui vào hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ muốn trước khi chia tay hướng Tang Hải thành đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, mỗi một cái phương hướng đều sẽ từ một vị lục địa thần tiên cảnh cao thủ phụ trách. Bọn họ sẽ hóa thành một cái lưới lớn từng bước đem cái này nguyên một tòa thành lớn bao phủ trong đó, đương nhiên cái này Tang Hải thành một số vai diễn 0.9 thông minh đồng dạng có Vạn Bảo Sơn trang người ẩn tàng trong đó, tùy thời có khả năng cùng bọn hắn trao đổi tình báo. Đại nhân, trước mắt hai đại quân đội người đều đã đến Tang Hải thành, lại thêm các lộ phản quân thế lực, từng cái thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta người lúc này đi ra, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, lại tại hỗn loạn bên trong rất khó phân rõ địch ta. Tề Chiêu Hưng đứng ở một bên đưa mắt nhìn rất nhiều cao thủ rời đi, do dự một chút cuối cùng vẫn là đứng ra tràn đầy lo lắng nói. Hắn hiện tại là Thiên Sát lâu một thành viên, tự nhiên là muốn hiệu chung với Thiên Sát lâu cùng với Vạn Bảo Sơn Trang. Tại kiến thức Tô Lâm mang tới những người này thực lực mạnh về sau, hắn nghĩ tới cũng không phải là cứng đối cứng, mà là tiếp tục trong bóng tối phát triển thế lực của mình. Những người này thực lực tuy mạnh, nhưng muốn đối kháng Đại Tần còn xa xa không đủ, bọn họ còn cần tập hợp càng nhiều lực lượng. Chương 416, mãi con hình bóng. Chương 416, mãi con hình bóng. Ta ý nghĩ cùng ngươi vừa vặn ngược lại. Nơi này hiện nay chính là quần hùng trục lộc thời điểm, dù cho chúng ta trong bóng tối gặp bọn họ, cũng sẽ không biết chúng ta đến tột cùng là cái kia một thế lực. Thiên Sát lâu từ thành lập tới nay liền có một cái yêu cầu, đó chính là gặp mạnh thì mạnh, tuyệt không lùi bước. Tô Lâm nói đến đây liền không nói thêm gì nữa, mà Tề Triều Hưng cũng chậm rãi cúi đầu rơi vào trầm tư bên trong. Trước mặt vị này chính là một bàn tay không chế còn lại Tam Quốc Hưng Suy, động một chút thân thể liền sẽ để Tam Quốc võ lâm run rẩy run lên kinh khủng tồn tại. Hắn tình nguyện tin tưởng toàn bộ Đại Tần người trong thiên hạ đều sai, cũng sẽ không tin tưởng trước mặt cái này thần thoại nhân vật sẽ phạm cấp thấp sai lầm. Hồi lâu sau, Tề Triều Hưng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm vẫn là đầy mặt cười khổ, hắn tựa hồ có minh ngộ. Thế nào, Tề trưởng quý tựa hồ có mới ý nghĩ, không bằng nói một chút. Tô Lâm thấy thế không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là ra hiệu Tề Triều Hưng có thể nói thoải mái. Trang chủ tầm mắt cùng thực lực không phải là ta có khả năng bằng được, có lẽ cái này liền 11 là một tiểu nhân vật cùng thần trên lại đi. Tề Triều Hưng trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, lúc này hắn mới chính thức ý thức được, nguyên lai mình bất quá là một người bình thường, mà trước mặt vị này mới là chân thần. Tất cả mọi chuyện đều cần có người lực lượng để chống đỡ, ngươi bất quá là chiếu theo ngươi lực lượng cực hạn đi cân nhắc sự tình, cái này cũng không trách ngươi. Tối nay cái kia hẳn là sẽ có trò hay muốn nhìn, các ngươi xem trọng tử lâu, còn sót lại sự tình giao cho Thiên Sát lâu đến xử lý. Tô Lâm nói xong câu đó, giơ chén rượu lên đem bên trong rượu toàn bộ uống cạn, sau đó xoay người hướng về từ tử lâu cửa sau rời đi, dần dần biến mất tại khu phố chỗ sâu. Chỉ để lại Tề Triều Hưng một người đứng tại chỗ ngẩn người tang hải thành đêm, tiến tính không tiếng động, thiên gia vạn hộ đều đã tắt đèn, nhưng tối nay nhưng là trăng sáng sao thưa, lờ mờ có khả năng nhìn thấy xung quanh tình cảnh. Một chỗ trên nóc nhà đột có một đạo hắc ảnh thần tốc đi nhanh, rất nhanh liền biến mất hắc ám bên trong. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo hắc ảnh ở phía sau thần tốc đuổi theo, tốc độ nhanh chóng đúng là so phía trước người kia còn nhanh hơn 3 phần. Quét, khoảng cách của song phương cũng không lâu lắm liền thần tốc rút ngắn, phía sau người kia tay phải đột nhiên nâng lên. Chỉ nghe không khí bên trong truyền đến một tiếng gào thét, dưới đêm trăng một đạo hàn quang bắn ra, chạy thẳng tới phía trước người kia hậu tâm mà đi. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đuổi kịp ta? Thật sự là quá coi thường ta. Phía trước đạo hắc ảnh kia nhưng là hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một vệt cười lạnh. Thân hình của hắn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hướng về phía bên phải quỷ dị chết đi ra, hai tay nắm ở nóc phòng mái cong thay đổi phương hướng, một cái ưu nhã xoay người liền lại bắt đầu tiếp tục hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Người này khinh công cực mạnh, cho dù là tại cái kia lưu ly trúc vê đút bên trên tiếp tục tiến lên, cũng không có phát ra mảy may tiếng vang. Ngược lại là đạo hàn quang kia xuyên thấu một chỗ ngói lưu ly, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phát ra cực kỳ thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Thượng. Cùng lúc đó, nằm ở phía trước người áo đen còn lại mấy cái phương hướng đột nhiên có người khẽ quát một tiếng, lần lượt từng thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Đối chính giữa người kia mở rộng bao vây chặn đánh. Chỉ một thoáng, từng đạo ám khí tại những người này trong tay chạy ra mà ra. Người kia thấy thế đứng tại chỗ liên tục trốn tránh, lại không biết những cái kia ám khí bên trên vậy mà còn quấn quanh lấy tinh cương dây nhỏ, đảo mắt liền đã bày ra một cái giống như vị lưới trận hình đem người này tất cả đường chạy trốn toàn bộ đóng kín. Người trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, phủ lệnh đại nhân luôn luôn yêu thích kết bạn thiên hạ anh hảo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi quy hàng người. Một người đột nhiên từ những người áo đen này về sau đi ra, người này trên mặt mang theo màu đen không gián đoạn cách, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị nhốt người. Hắc hắc hắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là lưới người, các ngươi chủ tử hẳn là Triệu Cao đi. Lão tử bất quá ta một cái nho nhỏ đạo tặc, chẳng qua là trộm chút năng lượng, các ngươi cần dùng tới vận dụng nhiều cao thủ như vậy đến vây ta sao? Bị nhốt người trầm mặc một lát, đột nhiên thay đổi phía trước bộ dạng, đứng tại lưới tơ bên trong cười ha hả nhìn xem mặt nạ nam tử. Các hạ nói đùa, khinh công của ngươi nhìn chung toàn bộ giang hồ cũng là xếp hạng cắt liệt, lại làm sao có thể là hạng người vô danh. Hiện nay Tang Hải Thành tiến vào nghiêm phòng trạng thái, phòng không chỉ là ngày xưa chưa quốc dư nghiệt, còn có một chút không an phận người giang hồ lại lần nữa đi gió làm sóng. Hôm nay đã đem ngươi bắt được, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều muốn cùng ta bọn họ chạy một chuyến. Phản kháng lời nói chính là tình thế chắc chắn phải chết, ví như theo chúng ta đi, có lẽ ngươi còn có cơ hội lập công chu tội. Dưới mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, cho ra người này sau cùng cơ hội lựa chọn. Xung quanh còn lại người áo đen toàn bộ đều theo bản năng kéo gần lại lưới tơ, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ha 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 ha, nhưng kế tiếp nên đón mọi người, nhưng là người này một phen cười to, tiếng cười truyền khắp quanh mình. Mọi người thấy thế đều là nhíu mày. Dạng này giang hồ nhân sĩ bọn họ không phải là không có gặp phải, chỉ là đáng tiếc như vậy cao thủ lợi hại, nếu là có thể gia nhập lưới, vậy bọn hắn liền sẽ càng mạnh một điểm. Chỉ cần người này đồng ý, lưới liền sẽ có biện pháp để hắn không thể không cách nào phản bội. Có thể là liền tại tên kia áo đen mặt nạ nam tử muốn nói thêm gì nữa thời điểm, bị nhốt người thân hình đột nhiên động. Chỉ thấy đột nhiên tại nguyên chỗ lay động 3 lần, cả người tựa như là thay đổi đến hư ảo đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều xuất hiện ngắn ngủi thị giác sai sót. Cũng chính là giờ khắc này, thân hình của hắn bắt đầu quỷ dị hiện ra một người bình thường khó mà làm đến góc độ, giống như một con cá như du ngư từ những cái kia lưới tơ khe hở bên trong chui ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, thân hình không ngừng xê dịch né tránh vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt 18-7 công phu người này liền đã từ lưới đông đảo cao thủ vây khốn bên trong chạy ra ngoài. Nguyên lai phía trước bộ kia nhân mạng biểu hiện hoàn toàn chính là người này trang, người này vậy mà đang tại hơn 10 vị lưới cao thủ mà ung dung không vội rời đi. Cái này nếu là chuyến đi, lưới thanh danh sẽ lập tức mất hết thể diện. Đuổi theo cho ta. Như người này cố chấp phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Mặt nạ nam tử vô cùng phẫn nộ khẽ quát một tiếng, dưới chân liên tục điểm gạch ngói, nháy mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, dẫn đầu lao ra tiếp tục đuổi người này. Tang Hải nội thành, một người tại phía trước, mười mấy người ở phía sau, đúng là tại cái kia lưu ly gạch ngói bên trên mở rộng truy đuổi. Một chỗ tiểu lâu chỗ cửa sổ, giờ phút này đang có hai người đứng ở trong phòng, nhìn xem đối diện trên mái hiên người áo đen cái này đến cái khác hiện lên, trên mặt nhưng là đồng thời không có quá nhiều biểu lộ. Hồi lâu sau, một cơn gió mát thổi vào gian phòng, thổi đến ngọn nến bên trên hỏa diễm một trận lay động. Người đi tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì xác định thiếu chủ có hay không tại cái này? Một lao giả đột nhiên quay đầu, nhìn bên cạnh một tên nam tử cao lớn, đột nhiên lên tiếng nói rằng: Sở quốc bình vong, nhưng sở quốc huyết mạch như cũ tồn lưu tại thế, chỉ cần thiếu chủ vẫn còn, liền còn có cơ hội phục hưng đại sở. Nam tử mặt không hề cảm xúc, nhưng âm thanh nhưng là trung khí mười phần, cô kia không giận tự uy khí thế nhưng là không người dám tại phản bác hắn ý tứ. Chương 417. Long thả tìm chủ. Chương 417. Long thả tìm chủ. Ha 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 ha. Không hổ là đằng long quân đoàn thống lĩnh, trong thiên hạ như ngươi như vậy trung can nghĩa đảm người có thể là không nhiều lắm. Lão giả nghe vậy cười ha ha, lần này nói ngữ nhưng là phát ra từ lời từ đáy lòng. Không nghĩ tới người tông trưởng môn cũng tới đến cái này Tang Hải Thành. Xem ra Tang Hải đích thật là muốn phát sinh đại sự, kể từ đó, có lẽ càng nhanh một chút tìm tới thiếu chủ, đem hắn từ Tang Hải Thành mang đi. Long Thả sắc mặt bình tĩnh liếc bên cạnh lão giả một cái, âm thanh kiên định nói. Tiêu Giao Tử trên mặt vẫn như cũ mang theo như vậy giống như cười mà không phải cười bộ dạng, nhưng một giây sau tựa hồ nghĩ đến, lại hỏi, Tang Hải Thành đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy cùng kỵ binh, ta nghĩ cái kia Đại Tần chi chủ không lâu sau đó cũng sẽ đến chỗ này. Chẳng lẽ Long Thả tướng quân không có nghĩ qua bắt lấy cơ hội lần này, tại chỗ này giải quyết tất cả căn nguyên sao? Tần Vương một khi gặp chuyện, Đại Tần liền sẽ sụp đổ, còn muốn phục quốc cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không phải sao? Tiêu Giao Tử lời nói tựa như là nắm giữ một cỗ ma lực đồng dạng, để Infermạn giờ dạ gồng biểu lộ dần dần biến hóa, bất quá không bao lâu liền lại khôi phục bình thường. Một màn này ngược lại để Tiêu Giao Tử trong lòng nhẹ gật đầu, thầm khen cái này Long Thả đích thật là một thành viên hộ tướng. Dù cho vào giờ phút như thế này cũng vẫn như cũng là gặp không sợ hãi, Sở Quốc mặc dù vong, nhưng có dạng này trung thành tuyệt đối thủ lĩnh tại, lại có Sở Quốc dòng chính giữ lại tại thế, nếu có thể cùng Sở Quốc tàn bộ kết hợp, sau này lật đổ Đại Tần chính sách tàn bạo liền lại nhiều hơn một phần năm chắc. Theo ta được biết, ngươi thiếu chủ kia hiện nay hẳn là tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong. Tiêu Giao Tử nâng đỡ sợi râu, lúc này cũng không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp báo cho Sở Vũ hạ lạc. Cái gì? Nho ra Tiểu Thánh Hiền Trang? Thiếu chủ hắn làm sao sẽ tại nơi đó? Long Thả nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra thiếu chủ làm sao đi nơi nào. Trong ấn tượng Sở Quốc cùng Tiểu Thánh Hiền Trang có thể cũng không có bao nhiêu lui tới. Ha 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 ha, chuyện này dăm ba câu nói không thông, ta chỉ có thể nói cho ngươi, các ngươi thiếu chủ kết giao một vị bạn tốt, mà vị hảo hữu kia hiện tại thực đã là Mặc gia tân nhiệm Mặc tử, niên kỷ thậm chí so với Sở Vũ còn muốn nhỏ. Ngay sau đó Tiêu Giao Tử lại cười mễ mễ tuôn ra một cái càng lớn thông tin. Cái gì? Ngươi nói có thể là cái kia Mặc gia? Long Thả vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, quen thuộc sau lưng hình đột nhiên chấn động, trừng to mắt quay đầu đi khiếp sợ nhìn xem Tiêu Giao Tử. Cái này trong thiên hạ, ngươi cảm thấy có mấy cái Mặc gia? Cái gọi là kiêm thích phi công, sợ không phải người trong thiên hạ đều biết tư tưởng. Tiêu Giao Tử lại nói, cái kia Mặc gia Mặc tử lại là chuyện gì xảy ra? Long Thả vẫn như cũ không buông tha truy hỏi, trong này tồn tại quá nhiều để hắn không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, thế cho nên bằng vào suy đoán của hắn căn bản là không có cách đem những tin tức này liên tiếp đến cùng một chỗ. Ân, việc này liền muốn từ Mặc gia cơ quan thành bị phân tích lên. Tiêu Giao Tử đơn giản đối nó giải thích một lần cơ quan thành bị ép sự tình, đối với đương đại Mặc tử chúng âm dương giới cấm thuật sự tình cũng cùng nhau nói ra. Thì ra là thế, thiếu chủ hắn thật là gặp không ít cực khổ, ta người tướng quân này không thể bảo vệ tốt thiếu chủ, thật là làm Long Thả không nói gì đối mặt thiếu chủ. Làm rõ ngọn nguồn, Long Thả mang theo một tia xấu hổ nói, ngươi thiếu chủ hiện tại đã là vị kia tân nhiệm Mặc tử hảo huynh đệ, yên tâm đi, so với đi theo bên cạnh ngươi ở tại Tiểu Thánh Hiền Trang sẽ càng thêm an toàn. Tiêu Giao Tử cười nói, tất nhiên là dạng này, vậy chuyện này cũng chỉ có thể trì hoãn, bất quá trước lúc này ta cũng nhất định muốn gặp một lần thiếu chủ mới được. Cảm tạ ngươi trả, chờ lần sau trả ta mời ngươi uống rượu. Long Thả trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau khi nói xong liền quay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Mà hành lang bên trên liền đã là phi thường náo nhiệt, phần lớn là khách uống rượu ở trong đó uống rượu làm vui, nơi này vậy mà là một nhà còn chưa đóng cửa tiểu lâu yên tĩnh trong đêm, Tang Hải Thành khu phố trống trải không người. Nhưng mà lúc này đây, nhưng là có một thân ảnh chính ở trên đường phố ương không nhanh không chậm đi. Người này toàn thân áo đen, mũ rộng vành che phủ lên khuôn mặt của hắn, dưới ánh trăng, đem cái bóng của hắn kéo thật dài. Hưu. Hả? Ta đây bằng hưu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi tại chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ là ngắm trăng, hoặc là mộng du? Đạo kia tại trên nóc nhà một đường phi nhanh thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, đúng là đông nhiên tới thắng gấp, sau khi dừng lại cười ha hả đối phía dưới người áo đen nói. Phía trên người chính là một mực bị lưới tại Tang Hải nội thành khắp nơi truy sát đạo trích. Lúc này đạo trích vậy mà đem lực chú ý hoàn toàn chú ý tại phía dưới người áo đen trên thân. Trên mặt của hắn mặc dù là cười, nhưng đáy lòng nhưng là dâng lên cực lớn lòng cảnh giác. Quét quét quét, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi hộ tiểu thuyết internet. Nhanh, vây lại người này, chớ có để hắn lại chạy trốn. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, đêm tối bên trong những bóng đen kia tại trên nóc nhà ngang dọc nhảy vọt, mắt thấy liền muốn đến trước mặt hai người. Huynh đài cẩn thận chút, những người này có thể là rất khó đối phó, bị bọn họ bắt được sợ là muốn đem ngươi tiểu thành nhân côn, hắc hắc hắc, ta đi trước một bước. Đạo trích mắt thấy phía dưới người không có không lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, liền thân hình nhảy lên hướng về nơi xa thần tốc lao đi. So với đối phía dưới người cảm thấy hứng thú, đạo trích vẫn là càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình một chút. Phía dưới người này hẳn là hắn đồng bọn, nhanh, trước tiên đem người này cầm xuống. Đám người áo đen kia mắt thấy bắt không được đạo trích, một người trong đó đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó trong đêm tối liền có mười mấy người thần tốc chớp động, trong chốc lát liền đem chính giữa người áo đen vây quanh trong đó. Lúc này đã là tám mặt mai phục, trang diện nháy mắt xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người tại nhìn chòng chọc vào khu phố phía dưới bên trên cái kia đứng thẳng bất động thân ảnh. Cho dù là nơi xa đạo trích nhìn thấy một màn này cũng ngừng thân hình, chỗ tại một chỗ nóc phòng phía sau nhìn lén tình cảnh nơi này. Siêu, một đoạn thời khắc, một đạo ngân quang đột nhiên bay tới, không những tốc độ cực nhanh, mà còn chạy thẳng tới người áo đen sau đầu mà đi. Cái này một kích nếu như không thể né tránh sợ là trực tiếp liền bị đạo này sắc bén ám khí xuyên thấu đầu. Cũng đúng lúc này, liền gặp được người áo đen sau lưng phảng phất nảy nở con mắt đồng dạng. Đầu hướng bên trái nghiêng một cái, liền rất là nhẹ nhõm linh xảo đem đạo này công kích cho trốn vào tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy đột nhiên xuề bàn tay ra, bên trên tại ánh trăng chiếu dọi xuống đúng là lóe ra một vệt bạch quang nhàn nhạt. Sắc bén kia tơ thép vậy mà không có cách nào đối bàn tay của hắn hình thành tổn thương. Chỉ nghe thấy bên trên đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô, tên kia người đánh lén đúng là trực tiếp bị một cỗ khổng lồ đắc lực nói cho cứ thế mà lôi đi xuống. Người này còn tại trên không, liền gặp được cái kia thật dài tơ thép đảo ngược quấn quanh ở trên người hắn, phía sau chỉ thấy mặt đất người hung hăng kéo một cái lập. Giữa không trung lập tức máu bắn tung tóe, người này không những tứ chi trong khoảnh khắc đó bị nhẹ nhõm cắt đứt, liền đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thể thấy được những này mắt thường khó mà nhìn thấy tơ thép đến cùng có cỡ nào sắc bén. Trong chớp nhoáng này xuất thủ, liền xung quanh những cạm bẫy kia cao thủ đều không thể kịp phản ứng. Chương 418, gặp nhau lần nữa. Chương 418, gặp nhau lần nữa. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, tất cả đã trễ rồi, chỉ còn xuống mặt đất bên trên cái kia khiến người khó mà nhìn thẳng tàn nhẫn hình ảnh. Ngoa tạo, người này đúng là dữ dội như vậy, xem ra không phải người bình thường a. Bất quá cũng không biết đối mặt nhiều như thế lưới cao thủ, hắn còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng tới đối kháng, đoán chừng là phải nghĩ biện pháp trốn. Ta đến cùng có giúp hay không người này một cái đây? Nói không chừng người này sau này còn có thể trở thành chúng ta bạn đường. Một chỗ nóc phòng về sau, đạo trích ở phía sau gấp đến độ là đi tới đi lui, đang tiến hành đáy lòng kịch liệt dãy rủa. Giết hắn cho ta. Một người trong đó mắt thấy thủ hạ của mình chết thảm, lập tức giận không thể viết, bàn tay vung lên, mười mấy tên lưới cao thủ đồng loạt xuất thủ. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, vậy mà chủ động đến tìm chết. Đêm tối bên trong đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh âm thanh, tại ánh trăng chiếu xuống, người này khoe miệng mơ hồ lộ ra một vệt cười lạnh tới. Hả? Thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc, hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Cách đó không xa đạo trích nghe đến đạo thanh âm này về sau, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Trực giác nói cho hắn, tháng 1 năm 7 không chính mình nhất định gặp qua người này, không phải vậy không có khả năng cảm thấy thanh âm của hắn như vậy quen thuộc. Nhưng mà liền tại hắn đứng tại vốn là địa minh nghĩ khổ nghĩ thời điểm, phía dưới người đã xuất thủ. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo hoang cổ thê lương khí tức, một cái hư ảo ngón tay đột nhiên theo trên mặt đất. Tất cả mọi người trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bị cỗ này lực lượng ép nằm rạp trên mặt đất, tại trên đường phố không cách nào động đậy mảy may. Một màn này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, thế cho nên đợi đến đạo trích lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền đã thấy cảnh ấy. Ta không phải là gặp quỷ a, cái này sao có thể, không có khả năng a. Đạo trích dùng sức vớt mắt, nhìn thấy chỗ kia trên đường phố, mười mấy tên lưới cao thủ giờ phút này chính không nhúc nhích ghé vào trên đường phố, cả người hắn đều choáng váng. Cũng đúng lúc này, từng đạo cực nhanh kiếm khí tại người áo đen đầu ngón tay vào bắn mà ra, vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, trước mặt mười mấy tên lưới cao thủ liền nháy mắt thi thể tách rời. Vẹn vẹn 20 hơi thở công phu, người trước mặt đúng là nháy mắt liền chém giết 18 tên lưới nhất lưu cao thủ, thực lực như vậy sợ rằng cho dù là đồng dạng thiên nhân cảnh cũng vô pháp làm đến đi. Trong ấn tượng có loại này thực lực tại Mặc Gia bên trong cũng chỉ có không đến số lượng một bàn tay. Người này nhất định là giang hồ bên trong đỉnh cấp cao thủ, vẹn vẹn nháy mắt đạo trích liền xác định thực lực của đối phương. Hắn lúc này cực kỳ vui mừng, nếu như vừa vặn tự mình làm quá mức quá khích, sợ rằng người này thậm chí còn có thể ra tay với hắn. Cái này tại ba trượng bên ngoài hắn có lẽ còn có lòng tin làm cho đối phương đuổi không kịp chính mình, muốn đi thì đi. Nhưng nếu là ba trượng đúng, chính mình tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, lấy đối phương lợi hại như thế thân thủ sợ rằng vẹn vẹn một nháy mắt liền sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Nghĩ tới chỗ này đạo trích đã lưng phát lạnh, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Liên tại hắn muốn lặng lẽ rút đi, rời đi nơi thị phi này thời điểm, liền nghe đến phía dưới một thanh âm. Thế nào, đạo trích huynh đệ cái này muốn đi sao? Đạo thanh âm này bên trong tựa hồ còn kèm theo một vệt nói đùa ý vị ở bên trong, nháy mắt liền để đạo trích thân thể cứng ở nơi đó. Đạo thanh âm này không khỏi làm hắn nhớ tới một người, đó chính là ban ngày tại có qua có lại mở nhà trọ nhìn thấy vị kia Tô Mục, đồng thời càng hồi tưởng càng là cảm giác cả hai âm thanh cực kỳ tương tự. Không cần đoán, ta chính là Tô Mục. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ minh bạch, Tô Lâm liền dẫn đầu lên tiếng. Hắn lúc này nhẹ nhàng dương đầu lên bên trên trong túi, lộ ra một bộ cho dù là nam nhân nhìn thấy đều sẽ trong lòng dâng lên một loại gợn sóng cảm giác. Thật đúng là ngươi, Tô Minh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, ôi trời ơi, ngươi cái tên này cũng quá mạnh đi. Đạo trích nhìn thấy người đến là Tô Lâm về sau, không khí khẩn trương rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Liền gặp được hắn nhẹ nhàng từ nóc phòng nhảy xuống tới, một bên hướng Tô Lâm bên này đi vừa cười cùng hắn chuyện trò. Bất quá lúc này đạo trích như cũng không có hoàn toàn thả xuống cảnh giác, chỉ là chậm rãi đứng ở khoảng cách Tô Lâm 2 trượng nhiều địa phương liền ngừng thân hình. Hai người mặc dù tại ban ngày trò chuyện rất hợp duyên, nhưng ngay tại lúc này gặp mặt, khó đảm bảo để đạo trích lòng sinh cảnh giác. Lại thêm vừa vặn Tô Lâm xuất thủ lúc khủng bố cùng tương đại, hắn hiện tại là tuyệt đối không dám quá mức tiến lên. Hành tẩu giang hồ, nếu là không có phần này kín đáo tâm tư, chỉ sợ hắn đã sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị người giết chết. Ai huynh đệ, ngươi tại chỗ này làm cái gì, hơn nữa còn xuyên vào như thế toàn thân áo đen. Cái này không biết thật đúng là cho rằng ngươi là khả nghi nhân sĩ, không quản là phương nào thế lực trong đêm tối thấy được ngươi sợ là đều muốn cho ngươi đến lên một chút. Mắt thấy Tô Lâm không có lộ ra mảy may khí tức nguy hiểm, đạo trích cũng coi là dần dần yên lòng, hồi tưởng lại chuyện lúc trước nhịn không được nổ nước bọt nói. Tiểu lâu đóng cửa, uống rượu rồi tự nhiên là muốn ra bên ngoài hóng hóng gió. Tô Lâm cười cười, một bên hướng phía trước đi, một bên cùng đạo trích mở lên vui lùa đổi tổ. Bình thường bức tranh này có lẽ còn rất bình thường, nhưng nếu là có người đứng ở chỗ này nhìn thấy Tô Lâm sau lưng mười mấy bộ tàn tạ thi thể, vậy loại này hình ảnh liền thay đổi đến cực kỳ khủng bố. Đạo trích mặc dù ngày bình thường đồng dạng thần kinh thô, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thích đứng xuống. Hắn ngược lại là rất bội phục Tô Lâm định lực, giết như thế nhiều người thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái, trong lòng âm thầm nghĩ vị bằng hữu này quả nhiên là một giới ngon nhân. A, huynh đệ, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với Tang Hải Thành không hề hiểu rõ, chẳng lẽ là vừa tới không lâu? Đạo trích nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm, nhịn không được hỏi. Ân, hôm nay sáng sớm vừa tới, bây giờ còn chưa có tìm tới chỗ ở, không phải sao? Ta chính tìm liền gặp các ngươi. Bên trên cũng có rất nhiều cửu gia, suy nghĩ hành tẩu tại bên ngoài vẫn là mang lên mũ rộng vành tương đối tốt, không nghĩ tới bị những này áo đen. Phương pháp tối ưu ra tay với ta. Tô Lâm bình tĩnh một cái, mắt thấy dẫn đến như vậy suy đoán, liền thuận sườn núi xuống lửa trực tiếp hồi đáp. Ngươi cái tên này thực lực tuy mạnh, nhưng làm lên sự tình đến lại không có cẩn thận như vậy, những người này bị ngươi giết, ngươi liền không sợ bị những người kia trả thù, bọn họ có thể là lưới người. Mắt thấy Tô Lâm giết người liền nghĩ đi, Đạo Trích phủi một cái phía sau, nhịn không được nhắc nhở. Lưới? Hừ, ta nhưng không biết cái gì lưới, ta tới đây bất quá là đến tìm một vị bạn bè hải tử. Tô Lâm nghe vậy cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Đạo Trích trong miệng nâng lên thực lực không thèm để ý chút nào. Tiện thể còn đối nó vung một cái rối, dùng để nghe nhìn lẫn lộn, để Đạo Trích càng thêm tin tưởng hắn là một vị ngày xưa quốc gia khác giang hồ cao thủ. Nhưng mà Tô Lâm câu nói này cũng không có sai, lần này hắn tới đây nghĩ tới trước hết nhất muốn tìm có lẽ có ba người. Chỉ là bên giới hiện nay thế giới đã cùng hắn biết tần thì khác nhau rất lớn, cái gọi là ba vị thiếu niên đã không biết đêm nay là năm nào kỷ luật. Chương 419. Mới gặp Thạch Lan. Chương 419. Mới gặp Thạch Lan. Đã như vậy, ta ngược lại là có một cái nơi đến tốt đẹp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Đạo Trích nghe xong túi đầu suy tư một phen, mấy hơi thở phía sau liền thấy hắn hai mắt tỏa sáng, đối Tô Lâm nói. Hả? Cái gì chỗ? Đạo Trích huynh cứ nói đừng ngại. Tô Lâm trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, bất quá đáy lòng nhưng là lộ ra một vẻ tiếu ý thầm nghĩ chính mình không câu cá, con cá này nhưng là chính mình mắc câu rồi, nguyên bản chính mình còn tại suy tư làm sao tiếp cận những này ngày xưa các nước phản loạn thế lực. Lại không nghĩ rằng cái này Đạo Trích vậy mà liền muốn chính mình đem hắn dần dần đưa vào đi vào đã như vậy, vậy hắn Tô Lâm cũng chỉ có thuận theo tự nhiên, nhìn một chút chính mình đến tột cùng có khả năng đi đến một bước nào. Tại Đạo Trích dẫn dắt phía dưới, sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng đi tới một chỗ nhà trọ phía trước. Lúc này nhà trọ như cũng không có đóng cửa, trong nhà trọ top 5 top 3 khách nhân ở bên trong uống rượu tán gẫu. Trên lầu chính là một tầng lại một tầng phòng khách, cái này một nhà trọ tổng cộng có 4 tầng, nhưng diện tích che phủ tích nhưng là cực lớn, thô sơ giản lược đoán chừng có thể ít nhất đủ đồng thời tiếp nhận 150 vị khác biệt khách nhân ở nơi này. Vẹn vẹn là bên trong tiểu nhị liền có không dưới 10 vị, cho dù là muộn như vậy còn tại cho khách nhân bên trên đồ ăn. Tô Minh, nơi này chính là ta nói với ngươi địa phương, phía trước còn muốn ngươi có thời gian tới tìm ta, hiện tại xem ra ngươi ta duyên phận quả thật sâu, tất nhiên đã gặp phải, không bằng liền cùng một chỗ ở chỗ này tốt. Ngươi yên tâm, nơi này đinh trưởng quỹ có thể là ta một vị bạn tốt, có ta ở đây ở chỗ này ở lại cam đoan cho ngươi đánh cái giảm 20%. Đạo Trích nói đến đây nhếch miệng cười một tiếng, đem bộ ngực của mình đập phanh phanh rung động, một bộ những chuyện này toàn bộ bao ở trên người hắn bộ dạng. Sở dĩ dần dần buông xuống đối Tô Lâm cảnh giác, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Tô Lâm thuận tay giết chết những cạm bẫy kia cao thủ. Tại Đạo Trích xem ra, Tô Lâm tất nhiên có thể đủ như vậy ngoan lệ giết chết lưới cao thủ, vậy liền chứng minh hắn cũng không phải là đại tần thủ hạ cao thủ. Chỉ cần không phải đứng tại đại tần bên kia, cái kia liền có khả năng trở thành đồng liêu. Dù sao ban ngày Tô Lâm cũng biểu đạt ra cùng hắn giống nhau cách nhìn, đó chính là tần chính sách tàn bạo y nguyên để người trong thiên hạ nước sôi lửa bỏng. Có một ngày này như vậy chuyện sau đó đối với bọn họ những này Mặc gia đệ tử đến nói liền đơn giản nhiều. Mặc gia chủ trương là cái gì? Tự nhiên là kiêm thích phi công, không thích chiến tranh, càng không hy vọng đế quốc đối bách tính tàn nhẫn chèn ép. Bọn họ phản kháng chính sách tàn bạo cùng chèn ép, mà không phải nào đó một quốc gia, dù cho không phải đại tần mà đổi lại một cái khác quốc gia, Mặc gia đồng dạng sẽ đứng tại phản kháng một mặt. Chính là bởi vì có cái này tư tưởng, ngày xưa các nước tàn bộ mới có đại đa số đều gia nhập Mặc gia. Tựa hồ cũng chỉ có Mặc gia mới có thể tại loạn thế bên trong cho bọn họ một cái chỗ an thân, cùng với để bọn họ nắm giữ lật đổ đại tần cơ hội. Chỉ tiếc cơ quan thành chi biến để Mặc gia đệ tử không thể không rời đi ra, phạt tần sự tình cũng chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Còn nữa để Tô Lâm chủ ở chỗ này ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Hữu gian khách sạn tại Tang Hải thanh danh cũng rất lớn, qua nhiều năm như vậy đều không có bị đế quốc tra ra cái gì, chỉ có thể nói Đinh Mập Mạp làm người cực kỳ cẩn thận. Cho dù là ở chỗ này người giang hồ cũng sẽ không nhìn ra nơi này cùng bình thường tiểu lâu có cái gì khác biệt. Càng sẽ không biết Đinh Mập Mạp cũng chính là mọi người trong miệng Đinh trưởng quỹ vậy mà cũng là Mặc gia một vị thống lĩnh. Nơi này cũng không tệ, tất nhiên tiểu lâu còn chưa đóng cửa, hai người chúng ta không bằng lại uống hai ly. Tô Lâm chậm rãi đi vào tiểu lâu bên trong, nhìn xem bên trong đèn đuốc sáng trưng, vì vậy cười mời nói. Ha ha ha, tốt, tất nhiên là Tô huynh mời ta Đạo Trích nào có không đáp muốn lễ, đi, chúng ta lên lầu 2. Đạo Trích nghe vậy thoải mái cười to, mang theo Tô Lâm cùng nhau lên tầng 2. Tìm khắp tứ phía một vòng, Đạo Trích rốt cuộc tìm được mấy hơi thở thân ảnh, chợt cười phân phó nói, Thạch Lan à, giúp ta vị huynh đệ kia đặt trước một gian phòng chữ thiên phòng, tiện thể cho chúng ta đến hai bầu rượu, cùng mấy đạo đồ nhắm. Tô Lâm khi nghe đến Thạch Lan cái tên này thời điểm trong lòng thất kinh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy Thạch Lan sao. Đợi đến Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền gặp được cách đó không xa trên quầy ba giờ phút này đang có một cái tiểu nhị trang phục người trẻ tuổi tại nơi đó đổi lấy ấm trà. Người này thoạt nhìn có chút gầy gò, tướng mạo thanh tú người bình thường nhìn thấy theo bản năng tưởng rằng nữ tử. Bất quá cẩn thận xem xét lời nói, mới bỏ đi loại thứ nhất suy đoán, người này một đầu tóc ngắn, mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng bên ngoài lại còn là một vị thiếu niên mặc dương. Tô Lâm nhìn thấy cái này thời điểm đúng là sững sờ ở trong đó. Giống, thực sự là rất giống, cùng hắn đã từng thấy qua Thạch Lan như lúc một dạng, cho dù là nữ giả nam trang bộ dáng cũng vẫn như cũ để người coi trọng lần đầu tiên liền khó có thể quên. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, hiện nay Thạch Lan thoạt nhìn đã có ước chừng 7-8 phần 10 niên kỷ năm. Dáng người cao gầy, cũng không biết là dùng phương pháp gì, mới đưa trước ngực trói buộc chặt, để người nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Liền nghe cái kia Thạch Lan gật gật đầu, sau khi nói xong liền xách theo ấm trà rời đi. Nàng tựa hồ nhìn thấy Tô Lâm khác thường ánh mắt, lúc gần đi có như vậy một cái chớp mắt đúng là nhìn thoáng qua Tô Lâm, sau đó mới quay người rời đi. Hả? Tô huynh ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi biết vị tiểu huynh đệ này? Đạo Trích ở một bên đối đai Tô Lâm bộ dáng như thế, nhịn không được hơi sững sờ, đáy lòng nhưng là xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, vì vậy thử thăm dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị tiểu ca này thoạt nhìn giống ta đã từng nhìn thấy qua một cái bằng hữu. Chúng ta đi thôi, không cần để ý những thứ này. Tô Lâm cười cười, lúc nói chuyện liền cùng Đạo Trích cùng một chỗ ngồi xuống tại tầng 2 nơi hẻo lánh. Lúc này Tô Lâm đã đoán được một cái đại khái, đó chính là Đạo Trích hiện nay còn không hề biết Thạch Lan thân phận. Có thể tối đa cũng chính là đem Thạch Lan trở thành đinh mập mạp trong tay tay chân lênh lẹ tạp công nhân viên cửa hàng. Không biết Đạo Trích huynh vì sao tại đêm khuya bên trong bị người cạm bẫy kia cao thủ truy sát. Rượu lên bàn, Tô Lâm từ Thạch Lan trong tay tiếp nhận, cái kia một cái chớp mắt hắn giả vờ như lơ đãng nhìn Thạch Lan một cái. Nhưng ấy lòng cái kia lao gợn sóng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, nàng tựa như là một cái chính mình nhận biết rất lâu, nhưng lại chưa từng gặp mặt cảm mến người, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cho đến nhìn nhân ra lông mày hơi nhíu lên, túi đầu xuống về sau Tô Lâm mới thu hồi ánh mắt, cảm thấy mình đích thật có hơi quá, trên mặt lộ ra một vệt không hảo ý nụ cười. Ngạch, chuyện này sao, khả năng là hiểu lầm, cũng có thể là ta đắc tội người nào. Dù sao giống ta như thế anh tuấn lại khinh công lại tốt mỹ nam tử, thời gian này có thể là không nhiều lắm, bọn họ ghen tị mặt của ta cũng là có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Minh, ngươi sẽ không có cái gì đặc thù yêu thích à, làm sao luôn là nhìn chằm chằm nhân gia tiểu nhị nhìn đây. Hắc hắc hắc, nói một chút, huynh đệ ta sẽ không đối ngoại nói ra. Nói xong lời cuối cùng Đạo Trích đem mặt bu lại, một mặt ta hiểu bộ dáng hướng về phía Tô Lâm cười gian. Được rồi, ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, hắn thật chỉ là rất giống ta một vị bằng hữu. Tô Lâm cười khổ một tiếng, phát giác chính mình là vô luận như thế nào đều giải thích không rõ.